Kính chào và kính thưa quý vị khán thính giả. Vì sao Phật giáo Quốc doanh ở Việt Nam cùng tăng sĩ đang gặp nhiều chỉ trích là chủ đề của bàn tròn chuyên đề hôm nay của VOA tiếng Việt. Ngày hôm nay là thứ ba 16 tháng 7 năm 2024, và tham gia chương trình chúng tôi xin trân trọng giới thiệu các vị khách mời. Lúc này trong studio chúng tôi có sự tham gia của nhà báo Trần Đông Đức đến từ Philadelphia ở tiểu bang Pennsylvania. Cũng từ Hoa Kỳ chúng tôi có sự tham gia của nhà chính luận và nhà bình luận Trần Trung Đạo từ Boston, từ bang Massachusetts. Từ Hà Nội chúng tôi có sự tham gia của nhà quan sát và phân tích thời sự chính trị tiến sĩ Hoàng Nguyễn Quang A. Từ Cộng hòa Liên bang Đức chúng tôi có sự tham gia của nhà văn và nhà báo Võ Thị Hảo. Và từ London, Anh Quốc là nhà nghiên cứu Đoàn Xuân Kiên. Trước hết chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình hôm nay, và xin cảm ơn quý vị khán thính giả dành thời gian theo dõi chương trình. Kính thưa quý vị, thời gian gần đây nhiều tăng sĩ của giáo hội Phật giáo được nhà nước công nhận ở Việt Nam cùng nhiều hành vi phát ngôn ứng xử của các tăng sĩ đó thì được cho là đã gây ra sự chú ý ở trong công luận tại Việt Nam cũng như ở ngoài nước với những giới quan tâm tới Việt Nam. Trong đó đã có nhiều những cái phản ứng ở trong công luận ấy tỏ ra bất bình với những cái hành vi ứng xử và quan điểm của các tăng sĩ đó. Thì theo dõi các cái diễn biến này đấy, phản ứng này trong công luận ấy, thì theo quý vị vì sao lại có cái sự phản ứng như thế, và cũng như là cái mức độ phản ứng như vậy ạ? Thì chúng tôi xin trước hết là xin mời tiến sĩ Hoàng Nguyễn Quang A từ Hà Nội mở lời trước, xin mời ông.
Đúng là dư luận đã rất là bất bình với một loạt cái ý kiến của một số giáo sĩ thuộc giáo hội Phật giáo Việt Nam. Cái chuyện này thì thực sự là nó cũng không lạ lắm. Người ta đã có những cái ý kiến như vậy lẻ tẻ từ lâu rồi chứ không phải không. Nhưng mà với cái sự xuất hiện của thầy Thích Minh Tuệ thì nó làm cho cái sự phê phán ấy nó tương phản với nhau, các ý kiến nó tương phản với nhau, và càng ngày người dân càng thấy rõ hơn là các cái ý kiến của một số vị giáo sĩ Phật giáo trong giáo ở Việt Nam thì nó rất là phản cái giáo lý của Phật giáo, nó nhảm nhí, nó kêu gọi người ta làm những cái chuyện mà không những là dính vào mê tín dị đoan mà chủ yếu là để kêu gọi người ta cúng dường. Và cái chuyện này nó được bồi thêm vào, rồi nhất là đối với ông Thượng tọa Thích Trực Quang, bồi thêm vào một cái ngôi sao tuyên truyền của Việt Nam là ông Hoàng Chí Bảo. Ông Hoàng Chí Bảo là một một người trước nay là không biết bao nhiêu ngàn người Việt Nam đã từng lắng nghe ông ấy về những cái phải kể chuyện về Hồ Chí Minh. Và gần đây nữa thì ông ca ngợi ông Thích Trân Quang hết lời, nhưng mà về sau mới mấy ngày hôm nay thì ông ấy lại quay xe 180 độ, ông bảo ông không biết ông Thích Trân Quang là ai cả, rồi ông ấy đổ cho là các mạng xã hội là nó cắt ghép rồi nó cắt dán, và cả đến lại càng như là đổ thêm dầu vào lửa. Nói cái khác là thực sự chính những cái người hành đạo không ra gì và những cái người phụ họa cho họ đã tự bộc lộ và tự lột mặt nạ của họ trong cái thời gian vừa qua, và một phần cũng phải nhờ có các mạng xã hội. Cho nên là người dân Việt Nam càng ngày càng quan tâm đến những cái chuyện nhảm nhí của họ. Và thực sự tôi nghĩ đấy là một cái sự thay đổi về mặt xã hội rất đáng chú ý.
Vâng, và tiếp theo chúng tôi xin mời nhà văn nhà báo Võ Thị Hảo từ Berlin, Cộng hòa Liên Đức.
Vâng, tôi nghĩ cái tình trạng lạm dụng, cái tình trạng ô trọc và vi phạm giới luật của cái hệ thống giáo hội Phật giáo Việt Nam được sự hỗ trợ và rất là chặt chẽ của nhà nước, quản lý nhà nước Việt Nam thì nó đã trở thành một cái hiện trạng quá phổ biến và nó như một giọt nước tràn ly. Chúng ta có thể hình dung là tại sao lại người Việt Nam, đặc biệt là các tín đồ Phật giáo lại trở nên phẫn nộ như vậy và cảm động, được khích lệ bởi một người tu hành như là ông Thích Minh Tuệ, là bởi vì hiện nay cái tình trạng ô trọc ấy, tình trạng lạm dụng ấy, tình trạng nô lệ hóa dân chúng bằng mê tín dị đoan và để vét nốt những đồng tiền cuối cùng của họ để trở thành tài sản riêng của những người trong lớp tăng thống ấy, nó là một giọt nước tràn ly. Và tự bản thân những người Việt Nam không nói ra, những tín đồ không nói ra, nhưng thực sự nó là một khao khát để mà phải thay đổi cái giáo hội Phật giáo Việt Nam đi. Nó phải đòi hỏi phải có một sự cải cách sâu rộng và triệt để về Phật giáo. Chúng ta thấy rằng những nguyên nhân thì chúng ta sẽ bàn sau, nhưng mà chúng ta thấy rằng ngay cả những cái hiến chương sửa đổi lần thứ 7 rồi của giáo hội Phật giáo Việt Nam là hoàn toàn họ tạo điều kiện rất thuận lợi cho những người trong hệ thống tăng thống có chức sắc ấy, là được quyền sở hữu tài sản riêng và không bị kiểm soát, gần như không bị kiểm soát, miễn là họ có đóng góp cho giáo hội.
Vâng, tiếp theo chúng tôi xin mời ông Trần Trung Đạo từ Boston, Massachusetts ạ.
Tôi nghĩ, xin lỗi, trước hết là cảm ơn Quốc Phương mời tôi trở lại với diễn đàn này. Thứ hai là cảm ơn tất cả quý vị theo dõi chương trình này và cảm ơn tất cả anh chị. Tôi nghĩ là trên đời này bất cứ một cái chuyện gì nó cũng có cái nguyên nhân cả. Chúng ta thấy các hiện tượng, những một số người mà kinh doanh mà đội lốt tôn giáo đang phổ biến tại Việt Nam, nó cũng phải phát xuất từ một cái đó là cái không gian có để họ sinh hoạt ở đó. Nhưng mà thật sự cái nguyên nhân nó bắt đầu ngay từ trong giáo hội Phật giáo Việt Nam, cái mà chúng ta gọi là cái sự hình thành của giáo hội này. Mục đích của việc mà thành lập cái giáo hội này từ 1981 đến bây giờ, hình như quý vị cũng biết, đó là một cái cánh tay về mặt tinh thần của Đảng Cộng sản. Cái không gian này họ đã cố tình tạo ra, và dĩ nhiên để duy trì không gian thì họ cho phép một số người hoạt động dưới danh nghĩa tôn giáo. Nếu mà quý vị lưu ý, chẳng hạn như chắc là anh Kiên, chắc là anh thì biết là trước 1905, bậc lãnh đạo các tôn giáo mà trụ trì tại các tổ đình lớn hầu hết là các bậc cao tăng. Chẳng hạn chúng ta nghe lên là chúng ta gọi là Ôn Tường Vân, là chúng ta nghĩ ngay đến Hòa Thượng, Đại Lão Hòa Thượng Thích Trịnh Khiết. Thì chẳng hạn như vậy thì các quy củ không nhất thiết phải giáo hội, nhưng mà ngay trong ngôi chùa, ngay trong tông phái, ngay trong hệ thống mà các thầy trò đã tạo cho một cái họ cái quy củ rất là nghiêm ngặt. Bây giờ tất cả những cái điều kiện đó gần như không còn nữa. Giáo hội Phật giáo Việt Nam thật sự chỉ là cái cánh tay tinh thần. Hôm trước có việc là tôi đã nói thưa với quý vị là công an nó có mặt trách nhiệm của công an, nhưng mà tu sĩ của là dưới giáo hội Phật giáo Việt Nam một loại công an tinh thần khác. Họ cũng kiểm soát một cách chặt chẽ, nhưng đồng thời song song với việc kiểm soát, họ cho phép một số người hoạt động. Cái việc mà gia hạn như Trúc Thái Minh nào đó để dùng một cái sợi cỏ để làm một cái điều hết sức là phản khoa học, phản căn bản, những cái người mà học vật lý căn bản nhất cũng biết đó là không đúng, nhưng mà đem ra thanh thiên bạch nhật để tất cả mọi người cùng thấy, thì những cái việc làm trơ trẽn như vậy nó tồn tại bởi vì cái hệ thống cho phép nó tồn tại. Cái hệ thống cho phép tồn tại thì mới tồn tại được. Thì chính vì vậy, nhưng mà từ chính những người quyền thấy là mặt trái của cái sự gọi là rất ư là tệ hại như vậy, nó có những cái khuôn mặt phản biện. Khuôn phản biện do cái không gian của Internet tạo ra từ 1995 cho đến bây giờ. Tới bây giờ thì càng ngày càng phát triển mạnh hơn. Tiếng nói của người ta, dân phản biện nó mạnh hơn. Và nếu mà tất cả mọi người cùng nói thì tiếng nói sẽ thành hợp lý, hợp tình, hợp pháp. cái quyền hợp pháp bây giờ nó không còn nằm trong tay nhà nước nữa, mà hợp pháp nằm trong tay những người cùng nói lên. Nếu mà tất cả người cùng nói thì tiếng nói trở thành một hợp pháp phát xuất từ dân chúng, và nhiều ở chẳng ngày càng ngày nó càng mạnh dần lên. Chứ chúng ta không có ngạc nhiên gì thấy những cái tiếng nói mà càng ngày rất ư là càng mạnh từ phía phản biện, từ phía đối lập, từ phía của nhân dân đã tạo nên một cái phản ứng rất là động, và cái không gian internet ngày hôm nay giúp cho những tiếng nói được vang dội càng ngày càng xa hơn.
Vâng, trước khi chúng tôi xin mời ông Đoàn Xuân Kiên phát biểu thì chúng tôi cũng có nhận được cái bình luận ở trong cái lúc chuẩn bị chương trình này, thì có người cho rằng là những cái biểu hiện, những cái hành vi ứng xử phát biểu về quan điểm của một số các tăng sĩ thuộc giáo hội giáo Việt Nam được nhà nước công nhận đấy, thì có thể đã gây ra những cái điều mà làm cho người dân rất là lo lắng, bởi vì ấy, là cái tôn giáo theo cái ý kiến này cho là điều rất là quan trọng đối với những cái nền tảng, những cơ tầng rất là quan trọng trong xã hội Việt Nam, mà nếu như cái này mà nó không được điều chỉnh lại để nó đúng hướng ấy, thì có thể rất là nguy hiểm, không chỉ cho ngày hôm nay mà còn cho mai sau và còn có thể cho nhiều thế hệ nữa. Thì đấy là ý kiến riêng chúng tôi xin chia sẻ. Vâng, thì bây giờ chúng tôi xin mời tiếp theo ý kiến của ông Đoàn Xuân Kiên. Ông Đoàn Xuân Kiên từng là chủ biên của tạp chí Thông Luận trong suốt 10 năm. Xin mời ông Đoàn Xuân Kiên từ London phát biểu.
Cảm ơn anh Quốc Phương. Tôi có ý kiến như thế này về cái tình trạng cái tăng sĩ trong nước trong thời gian qua đã gây ra những cái làn sóng bất bình. Theo tôi đấy thì bỏ qua hết những cái trường hợp cá lẻ, chúng ta có thể nhìn thấy nổi trội ấy, tức là về mặt tổ chức, về mặt cá nhân, nó nổi lên hai tình trạng. Tình trạng thứ nhất là có một số tăng sĩ bất xứng, nó không phải là những bậc thầy tu đúng nghĩa, mà chỉ là những người lợi dụng tôn giáo, lợi dụng màu áo, có thể là do đảng đưa vào, cũng có thể là do cầu lợi, cầu danh mà vào trong các chùa để mà tạo điều kiện. Nói nó thô lỗ, nhưng mà thực sự nó là một phương tiện làm tiền. Mình thấy nhan nhản những trường hợp mà chị Hảo vừa nói đấy, là cúng dường, lấy cái cúng dường làm cái đích cho nhà chùa, thì cái đó là nhảm nhí. Nhà chùa phải là cái nơi để giữ cái thiện, cái lành cho làng, cho xã hội, cho cộng đồng xung quanh chùa. Và thầy chùa đó là những người đại biểu cho cái sự thiện lành đó và gieo cái nhân lành đó cho cộng đồng. Chứ không phải thầy tu nhà chùa là những người bòm rút mồ hôi nước mắt của những người lao động để mà dùng cái mỹ từ là cúng dường. Cái đó nó nhảm nhí. Những cái hành động bất xứng của một số tu sĩ như vậy đó, nó làm cho cái tình trạng tôn giáo, và cụ thể là Phật giáo, đi xuống rất là thảm hại. Anh Đạo cũng có nhắc đến những cái tình hình Phật giáo trước năm 75 tại miền Nam. Phải nói là ở miền Nam đó, nhờ cái thành tựu của một thế kỷ, gần một thế kỷ chấn hưng Phật giáo, từ những năm 20 trở đi đó, có một cái sự có một cái tiến trình công phu hiện đại hóa, chấn chỉnh cái đạo Phật, cho nên có một cái thành tựu rất lớn là cái sự kiện Phật giáo Việt Nam đấu tranh chống độc tài năm 1963. Cái biến cố năm 1963 không phải là ngẫu nhiên, cũng không phải chỉ là do đàn áp mà chống lại đàn áp, mà nó làm cái thể hiện của tinh thần bi trí dũng của đạo Phật. Và đạo Phật mà đã rèn luyện được cho tăng sĩ và Phật tử được cái tinh thần bi trí dũng cao cả như vậy đó, thì phải là một cái tiến trình rèn luyện công phu tu tập. Cho nên cái nhà chùa trong cái thời gian mà xã hội ổn định, xã hội tốt đẹp đó, thì nó là cái nơi để giữ cái thiện, cái lành. Còn bây giờ nó có rất nhiều cái hành động bất xứng của nhà chùa. Thế ngoài cái bất xứng ra, tôi còn thấy nó nảy ra một cái điều rất là đau khổ, đó là những cái hành vi thái quá của một số thầy tu. Anh A vừa mới nhắc đến trường hợp Thích Chân Quan. Rồi thì anh Đạo nhắc đến trường hợp Thích Trúc Thái Minh, đó là những trường hợp quá đáng, phải nói là quá đáng đối với giới tăng sĩ và đối với Phật tử, là bởi vì nó là một cái sự chà đạp lên cái hiểu biết của con người một cách rất là lỗ mãng. Thế thì hai cái tình trạng bất xứng và thái quá nó đã dẫn đến cái bất bình của công chúng. Mà cái bất bình trước nay đó, trong khoảng 30 năm nay đó, thì nó còn âm ỉ, nó còn ở trong cái trường hợp rỉ tai, hay là bất bình trong một cái môi trường sinh hoạt nhỏ. Nhưng mà các anh các chị cũng vừa nói đến một cái hiện tượng bước ngoặt, đó là hiện tượng minh tuệ. Hiện tượng minh tuệ như chúng ta cũng đã bàn đến cách đây 2 tháng, nó là một bước ngoặt lớn, nó là một cái dấu chỉ, một cái báo hiệu, một cái sự tỉnh thức cần thiết. Thì cái hiện tượng minh tuệ dù là một hiện tượng cá nhân nhưng mà nó đáp ứng được cái thao thức của cộng đồng Phật giáo, nó đáp ứng được cái ước mơ của người Phật tử là có một cái môi trường thiện lành cho cái sinh hoạt tín ngưỡng của mình. Thế thì trong thời gian vừa qua nó có những cái trường hợp mà chúng ta phải ghi nhận là nó đang là cái đêm trước của một sự thay đổi, bắt buộc phải thay đổi. Còn cái nguyên nhân đó, thì chúng ta, chị Hảo cũng vừa nhắc qua đấy, là nguyên nhân nó rõ lắm. Nguyên nhân đầu tiên và cái sau cùng đó là cái sự lộng hành quá đáng của Đảng Cộng sản trong cái vấn đề quản lý xã hội. Thì xin em.
Ta chuyển sang cái vòng câu hỏi thứ hai. Thì ở vòng này chúng tôi xin được đặt câu hỏi cho nhà báo Trần Thống Đức từ trong studio của chúng tôi hôm nay từ thủ đô Hoa Thịnh Đốn của Hoa Kỳ. Thưa nhà báo Trần Thống Đức, nếu như mà những cái phản ứng ông vừa nghe qua ý kiến của 4 vị khách trước ông đã, thì nếu như những cái phản ứng bất bình ở trong dư luận là có cơ sở đấy, thì theo ông những cái tác động, những ảnh hưởng đó nó đã ở tầm mức nào? Nó đã, thì một số người đặt câu hỏi, nó đã đến cái mức báo động chưa, hoặc là trên mức báo động chưa, hay là nó ở mức độ như thế nào? Và ngoài ra thì ở nước ngoài thì đấy, thì qua quan sát của ông thì mình nhìn vào trong nước thì ông cảm thấy như thế nào?
Trước khi trả lời câu của anh thì mình rất là đồng ý với là quan điểm của các vị khách mời. Chỉ có một điểm là với nhà nghiên cứu Đoàn Xuân Kiên thì mình cũng không có huyền thoại hóa cái phong trào Phật giáo trước 75 lắm. Mặc dù họ cũng có những cái biểu hiện rất là mạnh mẽ thay đổi cả chính quyền, nhưng mình nghĩ là cái phong trào đó họ cũng bị giật dây, cái giống như gần như một cái chế độ sụp đổ luôn. Mình nghĩ là cái tội của Phật giáo trước 75 cũng mạnh lắm, dẫn tới những cái hệ lụy tới sau này họ bị giật dây. Với là cái Phật giáo thì giống như cả ngàn năm nay cái giáo hội thì cũng mới lập ra khi mà bắt đầu Tây phương hóa Việt Nam và Pháp. Mình cũng thấy là có giáo hội thì mình có cái hội đoàn Phật giáo hoặc mô hình hóa lên, nhưng mà những thời điểm khác nhau vẫn là bị những tư tưởng dân tộc hoặc những cái lối kéo, nên chim những cái chuyện đó cũng hề lùi tới hôm nay. Bây giờ mình thấy những cái dấu ấn rất là tích cực là trường hợp Thích Minh Tuệ ở trong nước bên ngoài nước mình cũng coi như cũng có một cái quan điểm chung đi, nhưng mà mình nghĩ là cái nhà cầm quyền đó, họ cũng có rất là nhiều quyền để họ thao túng. Bây giờ họ có thả Thích Minh Tuệ cho mình ngược một cũng là quyền của họ, mà họ dựng lại cũng là quyền của họ, nên chỉ cái này là một cái sự thức tỉnh lâu dài nữa. Cái hiện tượng này cũng rất là tích cực, nhưng mà mình cũng không có giống như lạc quan nhiều lắm. Đứng là mình cũng có nói là đây là một cái bước ngoặt rất là quan trọng, là cái người Phật giáo giống như mình đâu vậy đó. Bây giờ không sợ mấy ông sư nữa, không sợ giáo hội, vì sư giáo hội không có quyền gì. Giáo hội cũng mới thành lập thôi, không có quyền. Giống như không phải là giáo hội Thiên Chúa Giáo Lâm mà mình thuộc cái sự quan phòng của một giáo hội thuộc về đó từ lâu rồi. Còn cái Phật giáo Việt Nam thì mình không theo, giống Thích Minh Tuệ cũng đâu có thuộc giáo hội đâu. Nên chỉ khi mà mình nói cái chuyện mà họ thao túng Phật giáo trong nước bây giờ đó, là họ lấy dưới cái danh nghĩa giáo hội và giáo hội đó được điều khiển đằng sau bởi Đảng Cộng sản. Và một cái kiện rất là quan trọng mình muốn đề cập tới là không phải là những cái bê bối hiện nay, mà ngay cả những cái người đứng đầu của giáo hội quốc dân Việt Nam là cái ông giáo hội Phật giáo Việt Nam, cái tên của họ thì là ông Thích Trí Quảng. Ông đó là cùng tồi năng luôn. Ông đó tại sao ông phải chịu trách nhiệm? Ví dụ ông Thích Trân Quang chịu trách nhiệm, chính ông là đi cổ vũ cho Thích Trân Quang Ông đưa những giống như bữa trước mình coi thì ông lại đề cao sự hy sinh của liệt sĩ thì trong nước họ phải nói theo cái đó, nhưng mà mình nói cái ở vị trí của ông cũng cần phải nhìn bờ chính quyền đó. Vậy là ông còn là ông cũng cầu mong cho mấy kia vong còn liệt sĩ đó của bên Việt Nam đó là phải đầu thai lại để phục vụ đất nước. Mình nói ok, nó đâu cũng đâu đúng với giáo luật của hoặc gọi luân hồi, mà ngay cả ông đó ông đi ông phải chịu trách nhiệm về những cái chuyện ông cổ vũ những cái chuyện này, và bây giờ ông cũng là đứng đâu đâu có ai đâu có ai kêu ông đã chịu trách nhiệm, đâu có ai đưa ra những cuộc vận động xã hội nào thầy nói vậy là sai, thầy phải chịu trách nhiệm. Nên chứ những cái câu hỏi đó nó chưa xảy ra thì mình cũng không có một cái phong trào để đặt ra những câu hỏi đó, thì mình cũng chưa có hy vọng.
Vâng, vừa rồi là quan điểm riêng của nhà báo Trần Đăng Đức. Chúng tôi có một câu hỏi với ông Đức, là sau đó chúng tôi muốn hỏi Đoàn Xuân Kiên, đúng không? Đoàn Xuân Kiên rồi dường như là mới được nhắc tên. Ông có nói rằng là vị tăng sĩ là rất là cao cấp đó ở trong giáo hội Phật giáo Việt Nam mà được nhà nước Việt Nam hiện nay công nhận ấy. Yeah. Thì ông có nói
đó
là
Thích Trí Quảng đó là bây giờ bên trước trước 75 là đứng đầu giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất là gọi là tăng thống. Sau 75 họ đổi lại, giống như họ kiểu họ đổi lại cho khác và gọi là pháp chủ. Thì ông đó là Thích Trí Quảng.
Thì ông nói rằng là tức là bây giờ là gọi là gì đối với liệt sĩ, thì liệt sĩ mà ông nói là của Việt Nam, nhưng mà
tao bên trong Việt Cộng đó mình nói là miền Nam đó là ông cũng đề cao lắm. Tao thì cũng cần tạo ra những cái tranh chấp đó, bởi vì cái vết thương là cũng nếu mà đối với một cái người mà đức cao vòng trọng mà tu hành á, chúng sanh giống nhau hết, khi mà đã chết rồi thì cũng phải phân biệt nữa. Nhưng mà ông cũng nói là một cách rất là theo cái kiểu mà quan điểm của chuyên chính đó là phải lập đài liệt sĩ, ông muốn lập đài liệt sĩ trong chùa với là dưới thời của ông thì bắt đầu đưa hồi kinh Võ Nguyên Giáp rồi Vô Thành Bồ Tát đó thì coi như là loạn hết rồi, mình đâu có theo mấy cái đó được. Vậy là cái lỗi lớn nhất của ông là tán tán thán cái ông Thích Trân Quang rất là nhiều, nhưng cái thông tin nó rất là đầy đủ và như là đề cao rất là nhiều. Thì bây giờ ông Thích Trân Quang ông là một người sàm tăng lừa dối mà được bị kỷ luật luôn, thì cái người mà tán thán mấy cái đó mấy người cổ vũ với nó họ phải chịu trách nhiệm chứ, người đứng đầu mà là chính ông là tạo ra những cái tiền lệ đó, chính ông là cổ vũ cho những chuyện cũng cũng vong này cũng vong liệt sĩ đó, thì chỉ tính ra vẫn là một cái dạng đàn thải cũng vong thôi, và ông lập ra cái đền thờ gì bến dược để gì đó. Thì anh lên trên mạng ấy, có một nếu mà có một cái chuyên đề mình muốn nói về cái của cái người xã hội Phật giáo Việt Nam nó thiết trí quả.
Vâng, ông có nói là vị pháp chủ đó đúng không ạ? Và là đưa ông Hồ Chí Minh hay là đưa ông Võ Nguyên Giáp vào Bồ Tát thì
không, thì cái đưa Hồ Chí Minh Võ Nguyên Giáp vô là coi như là hiển nhiên rồi. Là bây giờ chùa khi nào có hình ảnh Hồ Chí Minh rồi thì đưa vô rồi, thì cái chuyện trong chùa của họ, chùa quốc doanh của họ muốn làm gì mình có question cái chuyện đó, nhưng mà cái chuyện đó là cái chuyên chính của trong nước, họ có quyền họ làm chuyện đó, mình có tranh chấp được. Nhưng mà cái chuyện ví dụ như ông Thích Trân Quang đi, ông tổ chức ra những cái mình cũng có ở trong, mà nếu mà tí nữa anh có thể bỏ dưới cái link những cái mà ông đi tới mấy cái chùa của Thích Trân Quang đó là một đôi dữ lắm, là tán và anh giống nhất y chang như cái ông như Hoàng Chí Bảo mà bây giờ quay xe vậy đó, ông còn nói cũng giống như vậy luôn. Anh nhớ là bây giờ là ông Hoàng Chí Bảo là ông đó là giống kiểu nhà học huyền thoại học về Hồ Chí Minh đó, là đi tuyên truyền đó, thì bây giờ ông chờ quá ông quay xe với Thích Trân Quang, thì cái ông Thích Trí Quảng ấy cũng nói y chang như cái ông Hoàng Chí Bảo vậy đó, cũng đi tới chùa của Thích Trân Quang. Và mình thấy cái đó trong nước cũng ai đưa ra để mà nói ô tại sao lúc xưa nói như vậy ông Thích Trân Quang, bây giờ ai cũng biết là làm hỏng cả một cái thể chế về học thuật về Phật giáo, mà chính ra cái ông Thích Trí Quảng này tiếp tay, cái ông mà đứng đầu giáo hội Phật giáo Việt Nam bây giờ đó là quốc doanh là tiếp tay, và bằng chứng rất là rõ ràng, thì đâu có ai trong tăng chúng cũng ai đưa lên câu hỏi hết, thì mình làm sao mình mong một cái vận động thay đổi được trong cái thế giới tăng sĩ tại sao ông đã ra kỷ luật đi. Mình nói ví dụ trước bắt cái ông gì Thích Doãn Đức đó thì quỳ xuống để mà giống như cùng tạ tội với người Campuchia đó, thì ông này á là cũng rất là xàm dừng lên tạo ra tạo cái tiền lệ cho Thích Trân Quang hoạt động thì tại sao không 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 tam chúng không có lên tiếng về chuyện đó thì rất là rõ ràng luôn. Đó, họ biết chuyện làm sai. Thì mình khi nào mà có tăng sĩ mà đưa cái đó mà câu hỏi là vậy, cái chức vị của thầy tăng thống thầy là đức cao vọng trọng, nhìn xa trông rộng đó, mà con làm sai như vậy thì làm sao lãnh đạo được, lấy tư cách gì mà lãnh đạo Phật giáo của doanh nghiệp Phật giáo của toàn quốc được? Đó.
Vâng, thì đấy một lần nữa là góc nhìn trên quan điểm riêng của nhà báo Trần Đức. Thưa ông Đoàn Xuân Kiên, ban nãy thì trong lúc phát biểu của mình thì ông Trần Đức cũng có bình luận cái ý của ông liên với Phật giáo Việt Nam, mà theo chúng tôi hiểu là có thể ở miền Nam Việt Nam giai đoạn trước năm 75, thì không biết là ông có muốn trao đổi lại gì không ạ?
Tôi không dám lạm dụng thời gian của khán thính giả và của các vị khách mời, nhưng mà xin ngắn gọn là bởi vì anh Trần Đông Đức cũng coi như đại biểu cho một cái dư luận về cái phong trào Phật giáo Việt Nam năm 1963 đấy, nó là một vấn đề lớn. Thì tôi chỉ xin ngắn gọn như thế này: vấn đề phong trào đấu tranh Phật giáo 1963 là một vấn đề lịch sử rồi, đã hơn 60 năm nay rồi, sách vở ghi lại rất rõ. Thì chỉ có thể tóm một câu như thế này thôi, là cái bi trí dũng của thế hệ tăng sĩ lúc bấy giờ đó đã đứng ra lãnh đạo quần chúng Phật tử để đi đến cái biến cố mùng 1 tháng 11 năm 63. Cái biến cố mùng 1 tháng 11 năm 63 đó, dù không phải là của quân nhân chăng nữa, thì nó cũng sẽ phải sớm muộn, nó cũng phải tới thôi, là bởi vì tức nước vỡ bờ mà. Cho nên đến cái giai đoạn đó đó, thì Phật giáo Việt Nam ở miền Nam đó, đã có một cái sự trưởng thành nhất định. Và từ đó mới hình thành được Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất năm 1964, và đã lãnh đạo được cái quần chúng Phật tử tiến lên một cái sinh hoạt văn hóa Phật giáo rất là tốt đẹp trong suốt mười mấy năm còn lại của Việt Nam Cộng Hòa. Thành ra cái công trạng của phong trào đấu tranh Phật giáo đó, chúng ta nên nhìn từ góc độ lịch sử, chứ không thể theo cái dư luận cá nhân hay là khuynh hướng nhóm công chúng như là trước nay chúng ta thường thấy ở hải ngoại và trong nước. Đó là trường hợp phong trào Phật giáo. Thế còn trường hợp trở lại chúng ta, cái vấn đề lớn chúng ta đang bàn hôm nay đó, thì thật ra chúng ta phải nhìn nó ở trong một cái cục diện chung. Tôi không nghĩ là một cá nhân, ông sư nào trong cái Giáo hội Phật giáo Việt Nam hoàn toàn chịu trách nhiệm hết, mà tất cả các đồng chí, quý vị lãnh đạo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, dù là có đảng tịch hay là không có đảng tịch, có chức vụ hay là không có chức vụ, quý vị đã làm cái công việc rất là đáng buồn, đó là tiếp tay cho một cái đảng cầm quyền độc đoán để làm sa đọa cái đạo. Mà nếu mà chúng ta nhìn lại ở cái ngưỡng năm 1975 thì chúng ta phải thấy là rất tự hào về cái dòng sống của đạo Phật Việt Nam. Nó đồng hành với cái truyền thống dân tộc và nó đã được nâng lên ở một bước là hiện đại hóa, nó đang trên đường hội nhập với cái dòng văn hóa tân tiến hiện đại của thế giới, thì nó bị ngưng lại và nó bị đẩy lùi xuống cái mê tín dị đoan, nó bị đẩy lùi lại đến cái tình trạng lạc hậu trước năm 1922, tức là trước cái thời kỳ chấn hưng Phật giáo. Cái đó là một điều đáng buồn, thì đây là một cái tội của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, là đã bỏ rơi cái sự tu học, cái chức năng chính của mình là hướng dẫn quần chúng tu học để giữ cái thiện, cái lành cho cộng đồng, mà đã làm ngoan ngoãn làm cái công cụ của một nhà nước độc đoán. Cái đó mới là cái xứng đáng. Chứ còn tôi thấy ông nào thì cũng tội ngang nhau hết á. Từ ông Chí Quảng cho đến ông vân vân, ông A, ông B, ông Thái Minh, ông Trân Quang, đem một con dê nhỏ ra tế thần như là ông Nhuận Đức, tội nghiệp ông Nhuận Đức, còn bao nhiêu con dê cụ dê sừng có sừng đó sao không có tế đi mà lại tế một cái anh đại đức vụng về. Thành ra tôi thấy là nó có một cái gì đó chúng ta sẽ phải bàn trong thời gian sắp tới này. Xin hết.
Vâng, trước khi chúng tôi hỏi tiếp ông tiến sĩ Hoàng Quốc Quang từ Hà Nội thì chúng tôi thấy là dường như là ông Trần Trung Đạo lắng nghe các ý kiến vừa rồi khá là chú ý. Không biết là ông có điều gì muốn chia sẻ hay không, ngay cả một cái điều tôi nghe thấy là ông Đoàn Xuân Kiên có nói là cái trường hợp của vị Thích Nhật Đức đúng không ạ, là tội án tội nghiệp này nọ cái khác thì không biết là ý kiến của ông thế nào.
Tôi nghĩ rằng mình gác qua cái chuyện về Phật giáo trước 1975 đi, với vấn đề thuộc về lịch sử thì hãy để cho lịch sử giải quyết. Chúng ta cãi với nhau là vì cái định kiến, vì cái nhận thức, cái vì sự hiểu biết khác biệt nhau, ta làm cho chúng ta có quan điểm khác nhau. Nhưng mà lịch sử cứ lịch sử là lịch sử, dù anh có nói xuôi nước ngược gì thì Tăng Thế Hoàng đốt sách chôn học trò thì vẫn là đốt sách chôn học trò, chứ không nghĩa là anh che giấu cái tội đó. Hitler vẫn là Hitler, Pol Pot vẫn là Pol Pot. Do đó tất cả những cái gì lịch sử hãy để cho lịch sử giải quyết. Còn chúng ta ngồi đây là bàn thêm cái quan điểm của mình. Do đó chúng ta không nên bàn những cái chuyện mà nó đi quá xa với cái chủ đề ngày hôm nay. Thứ hai nữa là tôi nghĩ rằng đổ thừa ai cũng không đúng cả. Bởi vì trong một bộ máy như vậy, thì cái nhiệm vụ của cái trục nó làm cái nhiệm vụ của trục, dây xích làm cái nhiệm vụ của dây xích, ngay cả thậm chí một cái bù lon nó cũng làm cái nhiệm vụ của một cái bù lon như vậy. Thì cái chức năng của mỗi bộ phận trong cái bộ máy độc tài của Đảng Cộng sản, tôn giáo là một bộ phận. Bởi vì ông Trí Quảng, không có ông Trí Quảng này thì cũng có ông Trí Quảng khác, và ông cũng sẽ làm một cái nhiệm vụ giống hệt như là ông Trí Quảng ngày hôm nay thôi. Thành ra là cái nhiệm vụ của những cái chức năng của cái gọi là Giáo hội Phật giáo Việt Nam thì nó vẫn làm cái nhiệm vụ của họ là bảo vệ cho được thành trì của Đảng Cộng sản về mặt tinh thần. Thì đó là điều rất là rõ. Bởi vì nếu mà quý vị để ý các bậc cao tăng lãnh đạo các chùa chiền tại Việt Nam thường thường là những bậc rất là cao niên, như Hòa Thượng Trí Siêu, Hòa Thượng Tịnh Khiết, tất cả những bậc đó là hầu như lãnh đạo các cái hệ phái của mình, cái tông phái của mình, mà cái giáo hội của mình nữa. Thành ra nó có nhiều lớp để mà kiểm soát lẫn nhau. Trong khi một ở tại Việt Nam, cái một ông mang danh là Đại Đức có bao nhiêu tuổi đầu mà có thể làm những cái việc mà nó vô cùng rất ư là lầm lỡ như ông ta Thích Trai Minh và làm vừa rồi về cái vụ xá lợi, thì nó vô cùng phi lý. Nhưng mà khi mà làm ra thì tất cả mọi người không ai một lên tiếng cả. Khi mà câu chuyện đó thành trơ trẽn quá thì lúc đó mới có vài tiếng nói. Điều đó cho thấy là cái việc ông ta làm ngay cái giai đoạn đầu đã là hợp pháp dưới chế độ Cộng sản rồi. Tức là chế độ Cộng sản nó cho phép những người như vậy làm việc và cho phép họ lung lạc cái tinh thần gọi là sùng bái một cách mê tín dị đoan của người dân, lợi dụng cái sự hiểu biết của thấp kém của người dân để họ đưa vào con đường trở thành nô lệ hóa cả một cái dân tộc. Thì tôi nghĩ là cái chủ trương nô lệ hóa dân tộc lâu dài của Đảng Cộng sản mới chính là hiệu là người chịu trách nhiệm, người đây là một tổ chức chịu trách nhiệm cho cái sự lũng đoạn tại Việt Nam về mặt tinh thần ngày hôm nay. Do đó thay đổi cái gì cũng được, anh có quyền thay đổi một con bù lon, thay đổi cái gì cả, nhưng mà thay đổi cái trục chính để chạy cái bộ máy đó mới là yếu tố quyết định cho thay đổi cho bằng bằng của Việt Nam trong tương lai. Chúng ta đồng ý với nhau rằng tôn giáo dĩ nhiên là cũng có những cái khó khăn của họ. Tôn giáo nào, đặc biệt là Phật giáo, rất gần với mê tín dị đoan. Mà nếu mà anh bước thêm một bước, anh trở thành mê tín dị đoan ngay. Anh bước qua một bước trước thì anh sẽ thấy anh là một người khoa học, nhìn đạo Phật như là một nhà Đức Phật, như là một nhà đại khoa học. Nhưng mà nếu anh bước qua bên trái một chút, bước qua bên phải một chút, anh sẽ rơi vào cái hố dị đoan ngay. Cái sự mê tín rất là gần với dị đoan. Thành ra là chúng ta cũng không trách người dân được. Nhưng mà chúng ta trách là trách cái bộ máy đã cho phép những điều đó lộng hành một cách thái quá, lộng hành đến mức độ cái những người gọi là có một hiểu biết hết sức về căn bản về hóa học, về vật lý cũng biết một cái sự trúc như vậy có thể một xá lợi hay sao. Thế nên mà ngồi đó để nhìn những người bằng tuổi cha tuổi mẹ của mình mà chắp tay van vái như vậy là cái điều vô cùng phi lý. Do đó cái thiệt mà chúng ta có quyền phê bình mọi người, nhưng mà ai cũng chịu trách nhiệm cả. Nhưng mà cái người trách nhiệm quan trọng nhất mà thay đổi được nhiều nhất là cái cơ chế cho phép cái việc đó xảy ra.
Vâng, thế là quý vị đang theo dõi chương trình bàn tròn chuyên đề bàn tròn thứ ba của VOA tiếng Việt với các vị khách mời đang tham gia bình luận thảo luận phân tích này. Chủ đề là vì sao Phật giáo trong hoặc kép tức là Phật giáo công doanh ở Việt Nam cùng tăng sĩ của cái giáo hội đó đó thì đang gặp nhiều chỉ trích. Thì thưa tiến sĩ Hoắc Nguyễn Quang A, bây giờ ông Nguyễn Quang A đã trở lại rồi ạ. Vâng, thì trước khi chúng tôi mời Quang A nói thì chúng tôi xin chia sẻ vài cái bình luận ở đây của một số quý vị gửi cho chương trình. Một quý vị tên là Tự Do thì nói rằng là thầy Thích Minh Tuệ đã làm bể cái đô la của mấy vị kia, đại khái là như vậy. Một vị tên là Tạ Biên Cương, chúng tôi xin tóm tắt nói rằng là ma tăng xã hội chủ nghĩa ở trong chùa chiền thì giờ đã bị bại lộ hết. Thì đấy là ý kiến tiếp theo của vị đó. Rồi một quý vị tên là Trung, đây là SV nói rằng là các tôn giáo hiện tại có nhiều cái mặt tốt nhưng mà nhược điểm thì cũng nhiều. Đó thì chắc là ý muốn nói là tới ở Việt Nam chăng. Quý vị tên là Trung Lê Vũ hay là Vũ Lê Trung nói rằng là tu là buông bỏ tất cả nhưng tu bây giờ lại cứ ôm chặt thế cái thùng cúng dường. Đấy. Một quý vị là Nguyễn Nguyên nói rằng là tu sĩ Minh Tuệ đã lột trần trụi đám thích cúng dường. Đại khái là như vậy. Vâng, thưa ông Nguyễn Quang A, cái câu hỏi đặt ra ở cái vòng này đó tức là cái đánh giá thế nào về cái mức độ của cái vấn đề nó ở đây, cái tầm mức như thế nào đó, và nó nếu như nó là thực sự trầm trọng chưa, và nếu không thì cứ để như thế hay là phải như thế nào. Đó là một cái vấn đề, một ý nhánh nữa hỏi ra là cũng có một số người trong cái thời gian này họ cũng đặt vấn đề là nếu như bây giờ có chuyện, tức là ngày xưa chẳng hạn như sau 1975 thì một bộ phận của quân đội ở miền Bắc Việt Nam hay là của Việt Nam đấy, lúc bây giờ sau khi sau 75 thì họ chuyển sang làm kinh tế, thì bây giờ có chuyện tức là nếu mà sư sãi sư làm kinh tế thì như thế nào, hay là sư làm tài chính kinh tài thì phải có chính sách như nào chứ, đúng không ạ? Thế thì không biết là ý kiến của ông thế nào.
Tôi nghĩ rằng những cái biến động vừa rồi nó ở một cái mức tôi nghĩ là rất là trầm trọng, và chuyện giáo hội Phật giáo Việt Nam phải có những thay đổi là chắc chắn, nếu mà họ muốn giữ vững cái chuyện của họ, hoạt động của họ. Mà tôi nghĩ rằng thay đổi có lẽ lớn nhất là trong cái phương châm của họ. Trong ba cái điểm mà gọi là gì là thấu suốt của hoạt động của giáo Việt Nam thì có hai điểm là liên quan đến Phật pháp, ok, nhưng mà có một điểm tức là gì là xã hội chủ nghĩa. Tôi nghĩ tức là gì là giáo hội đã là tu hành thì hãy cố gắng tu tập, không dính đến chính trị. Nói rằng công giáo Phật một cái tôn giáo không dính dáng đến chính trị có nghĩa rằng các cái giáo chức của một cái tôn giáo đấy không tham chính, không hoạt động chính trị, nhưng mà họ có thể rất là gì là bằng cái việc tu tập, bằng cái việc thuyết pháp, họ có ảnh hưởng đến dân chúng. Và trong cái ảnh hưởng đến dân chúng ấy là một cách gián tiếp họ cũng có ảnh hưởng đến chính trị. Chứ nói như vậy là hoàn toàn là không có chính trị thì cũng không đúng, nhưng mà trực tiếp nêu trong tôn chỉ mục đích của mình về cái chuyện tham chính, rồi các chức sắc tham gia vào chính trị, nào là mặt trận tổ quốc, nào là quốc hội, vân vân, thì tôi nghĩ tức là gì là phải thay đổi nếu mà muốn Phật giáo tiếp tục đi đúng cái con đường Phật pháp của họ. Và ở đây ấy, thì cái sự thay đổi ấy là nó phải đi từ dưới lên thì nó mới bền vững. thay đổi đấy, thay đổi là từ các Phật tử và áp lực của xã hội. Còn thay đổi mà từ trên xuống, tức là từ trên ép xuống là sẽ thay đổi như thế này, thay đổi như thế kia. Thì những cái thay đổi mà từ trên xuống, từ trên ép xuống ấy, thì nói chung là đều không bền vững cả. Và cái sự thay đổi hoạt động của Phật giáo Việt Nam 1981 là một cái sự ép từ trên xuống. Và bây giờ cái sự thay đổi của xã hội, thay đổi về nhận thức, thay đổi về giá trị, nó phản ánh. Và trong giáo hội Phật giáo Việt Nam, tôi nghĩ là cũng nên ghi nhận những cái sự thay đổi đó của các Phật tử, của dư luận nói chung, và cho nó hợp với cái hoạt động của mình.
Vâng, chúng tôi xin phép hỏi nhanh ông Nguyễn Công Nga trước khi chúng tôi xin mời nhà văn Võ Thị Hảo đã bình luận thêm đấy. Thì đây, nhưng mà chúng tôi đọc một cái câu hỏi đây, một cái bình luận ở đây, một quý vị đây nói này. Quý vị tên là Nhân Tâm Cuộc Sống thì nói rằng là tôn giáo không muốn dính đến chính trị, nhưng chính trị không muốn tách rời tôn giáo ra thôi. Thì đấy là ý kiến riêng của quý vị này. Và không biết là ông Nguyễn Quang Nga còn đó không? Dường như ông Nguyễn Quang Nga không thấy ở đó nữa. Thì chúng tôi xin đặt câu hỏi. Là nếu không biết ở đây, vâng, như ông Nguyễn Quang Nga có trở lại rồi phải không ạ? Thì vừa rồi là tiến sĩ khoa học Nguyễn Quang Nga có nói là theo ông thì là cái giáo hội Phật giáo Việt Nam đấy, được nhà nước thừa nhận đấy, thì là không nên dính đến vấn đề chính trị. Nhưng mà cũng có cái ý kiến họ cũng đặt ra thế này là như trường hợp là một cái nhà tu hành rất là được nhiều người hâm mộ ở Việt Nam thôi, đó là cố thiền sư Thích Nhất Hạnh, thì trước đây cũng có đề cao đến gọi là cái đạo Phật nhập thế. Thế thôi thì là ngay trong cái làng mai của ông đấy, hay là những cơ sở xuất bản cũng vẫn còn xuất bản những cuốn hồi ký của một số vị tu hành ở đó, trước đây là tham gia vào những phong trào về đấu tranh đòi hòa bình vân vân này nọ đó, ở phản chiến năm trước 30 tháng 4 năm 75 đó. Thì đó rồi thì là ở Việt Nam thì người ta cũng tiếp tục là đề cập đến những cái trường hợp như là Phật Hoàng, Trần Nhân Tông, rồi thì Lý Quốc Sư vân vân. Thì đây coi như đây là những cái truyền thống. Có người nói rằng là đây là cái việc mà họ có trách nhiệm đối với đất nước, quốc gia, dân tộc. Nhưng mà cũng có thể góc nhìn khác thì đây là cũng là một cái việc mà tham chính, tham vào thế sự hoặc là nhập thế. Thì không biết là quý vị nghĩ thế nào?
Cho tôi có ý kiến.
À vâng, dạ vâng, vâng ạ. Thì vâng, thưa xin ông Đào Xuân Kiên.
Anh Quốc Phương vừa đặt một vấn đề khá là tế nhị mà chúng ta cần... có lẽ phải bàn cho nó rạch ròi. Thành ra xin ngắn gọn thế này, chứ cũng không dám lạm dụng thời giờ của cử tọa. Thứ nhất đó, là tinh thần Phật giáo Việt Nam trong ngàn năm nay là tinh thần Phật giáo Đại Thừa, tinh thần nhập thế. Và cũng vì cái tinh thần nhập thế đó mà nó dẫn đến cái sự nhập cuộc của Đạo Phật năm 1963. Và sau đó 1964 là vận động cho dân chủ, và đến năm 65 thì vận động để hòa bình, cho có hòa bình. Dân chủ và hòa bình là hai đối tượng thế tục mà Phật giáo Việt Nam ở miền Nam lúc bấy giờ đặt ra, thay mặt cho cái tiếng nói của cộng đồng dân tộc miền Nam đó, để mà đặt vấn đề trước hai cái thế lực chiến tranh lúc bấy giờ là Mỹ và Cộng sản. Thì đó là tinh thần nhập thế, chứ không phải là họ làm chính trị. Thế còn Thầy Nhất Hạnh cũng là một người hoàn toàn là nhập thế. Ông là người chủ xướng cái dòng tu tiếp hiện của Phật giáo hiện đại. Mà cái dòng tiếp hiện đã có hai cái thành tích rất lớn, đó là lập cái trường công tác xã hội trong cái thời gian 64-65 mà đã đi giúp đồng bào tị nạn cộng sản đói khổ và vì chiến tranh ở các làng mạc xa xôi ở Quảng Nam, Quảng Ngãi, Tam Kỳ đó. Và cái hoạt động thứ hai của nhà sư nhập thế này đó là đi vận động hòa bình cho Việt Nam năm 1965. Cũng vì cái hoạt động đó, đó mà ông bị ông Thiệu cấm về nước và tịch thu hộ chiếu của ông. Thế thì cái tinh thần nhập thế khác với cái hoạt động chính trị, bởi vì hoạt động chính trị là để tham chính, để cầm quyền, để làm cái công việc của một người thế tục. Nhưng mà người tu hành đã theo tinh thần Đại Thừa đó, là tinh thần nhập thế đó, thì tức là cùng hòa với cái đau của quần chúng, hòa với cái sướng của quần chúng. Thế thì khi quần chúng đau khổ thì họ là những người lãnh đạo tinh thần của cộng đồng, họ tham gia vào cái công việc để xoa dịu nỗi đau, để đi tìm thấy một cái hòa bình trong tâm tình của con người. Cái đó nó làm cái sự nhập cuộc của một công dân chứ không phải là làm chính trị. Thì xin ngắn gọn như vậy, xin hết.
Vâng, không biết là nhà văn Võ Thị Hảo đã theo dõi các cái ý kiến trao đổi vừa rồi đấy, nhất là ở cái vòng này đó, thì không biết là bà có muốn bình luận hay chia sẻ gì thêm không ạ? Xin mời bạn.
Vâng, thưa tôi nghĩ rằng là trước hết là Phật giáo, hệ thống giáo hội Phật giáo Việt Nam cần phải đặt ngang với những cái đặt bình đẳng với lại những tôn giáo khác tại Việt Nam. Nhưng mà trong khi thì cái cách quản lý của Đảng Chính phủ Việt Nam ấy thì lại đặt hệ giáo hội Phật giáo Việt Nam nó ở một cái vị thế quá là được ưu tiên. Bởi vì chúng ta hiểu là nó có những cái liên quan về mặt quyền lợi. Và họ muốn dùng cái cách, một cái cách nô lệ hóa người dân thêm một tầng nấc nữa bằng cách là cho phép cái những vị tăng thống ở trong này họ phần nhiều trong số họ đã lạm dụng để khiến cho con người Việt Nam càng sợ hãi về mặt tinh thần, càng khiếp nhược và nô lệ và yếu hèn thêm một tầng nữa. Mà trong khi đất nước muốn có sức mạnh thì phải có những con người chính trực, những con người biết không vâng lời khi mà có những cái điều sai trái. Và chúng ta thấy là tại sao lại như thế? Chỉ cần dẫn dụ một cái ví dụ, tôi muốn trở lại cái hiến chương Phật giáo, giáo hội Phật giáo Việt Nam được sửa đổi lần thứ 7, công bố rộng rãi vào ngày 15 tháng 3 năm 2023. Thì thế này nó có rất là nhiều điều, nhưng mà trong đó chủ yếu chỉ quy định về chức sắc, vị thế, chức vị của các vị đó trong cái hệ thống đó, quyền lực của họ, quyền lợi của họ là đâu. Và đặc biệt là trong các cái điều 77, 78, 79 quy định về quyền sở hữu, về tài sản riêng, tài sản của những người ở trong hệ thống tăng thống đó, của những chức vị đó rất là lớn. Trước đấy thì chẳng hạn như báo Tiền Phong đã đăng vào năm 2022 là chính chính một vị có chức sắc đã hứa với lại công chúng rằng là sẽ sửa đổi để làm sao mà quản lý được cái tài sản riêng của những cái người, những cái vị chức sắc. Và những ai mà không đăng ký tài sản riêng trước khi vào cái hệ thống tu hành á, mà sau khi họ rời chức vị đó thì họ không được quyền mang cái tài sản đã có được cái khi mà ở tại cái chùa hay là tại chức vị quản lý ấy mang đi, mà đấy là của Tam Bảo. Thế thì trên thực tế thì cái hiến chương này đã quy định đặt quyền lợi kinh tế và quyền lực rất lớn cho các chức sắc trong giáo hội Phật giáo Việt Nam, nhưng lại không đếm xỉa gì đến quyền lợi của các tín đồ. Trong đó chỉ nhắc đến tài sản, tín đồ chỉ được nhắc đến về cái việc là họ đã cúng dường hay là tài sản do cúng dường thì được xử lý như thế nào, còn không nhắc gì đến cái quyền lợi phản biện, quyền lợi đòi thay những cái vị tăng thống mà không đạt phẩm chất. Và chúng ta thấy rằng cái khi mà xử lý thì rõ ràng giáo hội Phật giáo Việt Nam đã xử lý rất nặng những cái người mà không thuộc hệ thống giáo hội, chẳng hạn như trường hợp Thiền Am, hay là chẳng hạn như là Thích Nhất Tuệ chẳng hạn, thì ông ấy rõ ràng là bị bắt cóc và mang về quản thúc tại Đắk Lắk. Cái ý chí của ông ấy là ông đi tiếp xúc với thiên hạ, đi khắp nơi, đâu phải là ở quanh quẩn tại gần nhà của cha mẹ. Một vị tu sĩ mà ở gần nhà, gần gia đình là không tốt. Thì đấy, đấy là một người mà đã bị xử lý, rõ ràng là xử lý nhưng không nói ra. Thế còn những người, có rất nhiều người ở trong cái giáo hội Phật giáo Việt Nam có chức sắc thì họ lẽ ra họ phạm vào điều 331, họ phải bị xử lý hình sự. Thế nhưng mà chẳng hạn như tội lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản, chẳng hạn như lừa đảo, tín đồ, thì đấy là một tội rất là nặng, là lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản rồi, tại sao lại không bị xử lý mà chỉ bị phạt một cách rất là nhẹ nhàng, rồi họ phải trở lại và họ còn lừa đảo tinh vi hơn. Tội dùng băng giả là một điều quá khủng khiếp, tại sao lại không bị xử lý mà lại còn đặc biệt ở đây tôi muốn nhắc đến trường đại học luật. Cách đây nhiều năm tôi đã có một phóng sự điều tra nhắc đến việc trường đại học luật đã cấp băng giả cho 38 vị không học tại chức đại học luật mà lại năm đấy không mở trường khoa tại chức gì cả, nhưng họ lại được cấp bằng đại học. Và những vị đó là rất nhiều vị hiện đang, thời đó hiện đang nắm giữ những cái chức vụ quan trọng như là phó viện trưởng viện kiểm sát nhân dân của cấp tỉnh chẳng hạn, và các vị thừa tưởng tượng nhiều năm nay đại học luật mang rất nhiều tai tiếng. Nhưng mà cuối cùng tất cả những phóng sự điều tra đó và rất nhiều phát hiện thì cuối cùng xử lý một cách xuê xoa. Nên tôi nghĩ rằng là đó, thì đấy là một cái hiện trạng mà muốn cải cách, muốn thay đổi thì phải đụng tới tất cả những vấn đề về mặt pháp chế, về mặt quản lý. Và ai lịch sử, tín đồ, mọi người, công dân sẽ kêu tên những kẻ tạo ra cái hiện trạng ô trọc cho cái hệ thống giáo hội Phật giáo hiện nay, kể cả trong nước và ngoài nước.
Vâng, trước khi chúng ta chuyển sang cái vòng câu hỏi tiếp theo, chúng tôi sẽ mời ông Trần Trung Đạo để phát biểu đó. Thì chúng tôi xin hỏi lại bà nhà văn Võ Thị Hảo một chút. Tức là tôi có nghe bà có đề cập đến một trường hợp là bà cho rằng là có cái việc gọi là đã đào tạo không theo đúng cái sự thực, ở cái quy trình, rồi thì có bằng giả hay là học giả ở đó, đặc biệt là ở cái hệ tại chức ở trường đại học đó mà bà có thể đọc tới. Thì không biết là bà có bằng chứng gì không về chuyện đó hay không ạ? Mặc dù
vâng,
đây
tôi
là
có, tôi trực tiếp có bằng chứng. Vâng. Tôi là người đi điều tra và viết phóng sự điều tra cũng như một số tờ báo đã đăng. Nhưng mà hồi đó là ban tư tưởng văn hóa, mà hồi đó là cụ thể là ông Hồng Vinh, ông ấy quản lý, thì ông ấy đã đem cái chuyện đó ra để dập ngay tại cái cuộc họp giao ban của ban tư tưởng văn hóa với các báo chí, và rất nhiều người đã chống đỡ cho nó, bởi vì là cái đó là nó toàn là đụng đến những người có quyền lực. Và chúng ta có thể hiểu tại sao dân lại oan nhiều như vậy, bởi vì những kẻ dùng băng giả mà lại đi vào để quản lý cái hệ thống pháp luật, hệ thống tư pháp, hành pháp và thậm chí lập pháp của chúng ta mà lại dùng băng giả như vậy. Rồi lại đại học luật hồi đó lại lại còn che đậy, tại vì đấy cũng chính là tội của họ, thì làm sao cho nên là người dân Việt Nam oan như vậy. Và nó sự tồi tệ, tham nhũng, sự ô trọc của quan chức cho tới những vị tu hành, thì chúng ta có thể hiểu là tại sao.
Không rõ là
tôi là nhân chứng. Và có lục lại một số tờ báo tại Việt Nam, có thể là lưu trong thư viện quốc gia, thì có những cái bài đó, những bài đó.
Không biết là tiến sĩ Nguyễn Công Nga đã có nghe thấy các vị khách mời khác hay không ạ? Nếu nghe được thì xin ông bật giúp cái camera của ông lên. Vâng, thưa ông Trần Trung Đạo, chúng ta bước sang cái vòng câu hỏi thứ ba đấy, là ông cũng đã nghe các vị khách mời trước đã nói đấy, thì bây giờ có một câu hỏi đặt ra là theo ông thì cái cách xử lý của giáo hội Phật giáo Việt Nam mà được nhà nước thừa nhận đến nay đấy, đối với những cái trường hợp mà được cho là gây tranh cãi trong dư luận đấy, về các cái hành vi rồi phát ngôn rồi thì là những cái quan điểm vân vân của các cái tu sĩ thuộc thuộc hoặc là tức là những cái cá nhân hoặc là những cái hoặc là ở những cơ sở rồi tôn giáo thuộc giáo hội này, thì không biết là cái thông là giáo hội đó đấy là đã xử lý một cách hợp lý chưa, và thứ hai nữa tức là cũng có ý kiến là nói rằng là như là sự là không biết là có cái sự đặt câu hỏi là có cái sự bao che gì đó ở đó hay không hay như thế nào, thì ý kiến của ông làm sao?
Tôi nghĩ là cái việc mà thay đổi hay là điều chỉnh hay là tự sửa đổi nó luôn luôn tồn tại, bởi vì chúng ta thấy là cái trước tiếng nói phản biện của người dân bây giờ nó không còn như cách đây 40 năm nữa và không có cách 30 năm nữa. Bây giờ ngày nay một cái tin gì đó mà tung ra một câu nói gì đó tung ra là hàng ngàn người phản biện. Và cái bản biện như tôi thưa quý vị vừa rồi là cái một quần chúng mà đông, tiếng nói càng đông đảo hơn thì quần chúng trở thành tiếng nói của đích thực nguyện vọng của người dân. Và như vậy thì làm cho những cái gọi là giáo hội Phật giáo Việt Nam, những cái lớp tăng sĩ thể nhìn thấy, họ nhìn thấy là họ thấy cái này nếu mà chúng ta không điều chỉnh thì một ngày nào đó cái bộ mặt của gọi là giáo hội Phật giáo Việt Nam nó trơ trẽn đến mức độ không còn cái gì để gắn nhìn nữa, thì họ buộc lòng phải có những biện pháp để không phải là để điều chỉnh cho ông thích gì đó, ông Trăng Quang hay Thái Minh, nhưng mà điều chỉnh cho chính họ để đi có thể phù hợp với, để có thể tồn tại với cái dòng sống của dân tộc. Thì chính vì vậy họ phải đạt thay đổi. Và nhưng mà thay đổi như vậy cũng giống như đảng Cộng sản mà thay đổi về đổi mới vậy đó. Tức là khi mà có áp lực về kinh tế thì họ buộc lòng phải đổi mới. Đổi mới đây là áp lực từ sự tồn tại của họ chứ không phải là áp lực từ khách quan, từ phía dân chúng. Thì đối với giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng vậy, họ sẽ điều chỉnh, họ sẽ thay đổi, họ cảnh cáo, họ trừng phạt, họ những biện pháp mà trừng phạt trong nội bộ của giáo hội. À, thì rõ ràng chúng ta thấy như trường hợp của Trúc Thái Minh vừa rồi cũng vậy, suốt mấy tuần gần như là không có ai nói tiếng nói nào cả. Mãi đến sau đó khi mà cảm thấy lòng dân gọi là ta thán đến mức độ quá lớn rồi, thì họ đã có những biện pháp thích nghi như là cảnh cáo hay là cấm thế này cấm thế nọ. Thì những cái thay đổi như vậy nó chỉ đáp ứng lại cái áp lực của người dân thôi, chứ không phải là tự nguyện đưa ra những cái đường lối mà rõ ràng, công khai hóa và làm nổi thích thực, đích thực mà để hướng dẫn Phật giáo về con đường đúng. Không có, bởi vì Phật, như tôi thưa quý vị là Phật giáo tại Việt Nam cũng giống như là một cái công cụ tinh thần, họ sẽ làm phục vụ cái mục đích tối hậu của đó là bảo vệ được cho cái chế độ. Còn tất cả những gọi là cái vĩ mô phần nhỏ ở dưới này thay đổi, không có thay đổi gì cả. Ngay cái mà cần phải thay đổi trước hết là cái tôn chỉ của giáo hội Phật giáo Việt Nam. Cho đến ngày hôm nay như anh Nguyễn Quang Nga vừa trình bày, cho đến ngày hôm nay mà chúng ta vẫn còn nghe cái câu rất là trơ trẽn, lố bịch và đến mức độ là không thể chấp nhận được, đó là đạo pháp dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Thế nào là chủ nghĩa xã hội để đóng khung vào trong cái giáo hội Phật giáo, trong cái tinh thần Phật giáo? Trước chúng ta thường nghe là duy tệ thiện nghiệp, chúng ta lại nghe là bi trí dũng, chúng ta thường nghe là mái chùa che chở hồn dân tộc rồi chẳng hạn. Nhưng mà cái tôn chỉ ngày hôm nay là đạo pháp dân tộc và chủ nghĩa xã hội, nó rất là trơ trẽn mà phản ánh cái bản chất thực sự của giáo hội ngày hôm nay. Vì đó cái cần thay đổi không phải là vài cái việc lạc vặt ở cái hạ tầng này, thay quy chế chùa chiền hay là cái đó, tất cả những việc nhỏ đó là việc nhỏ. Cái thay đổi quan trọng nhất là phải tách cái giáo hội Phật giáo Việt Nam ra khỏi cái mặt trận tổ quốc. Nếu mà ngày nào Phật giáo đủ can đảm, những người lãnh đạo Phật giáo Việt Nam đủ can đảm đứng lên nói thì chúng tôi là một tôn giáo đại diện cho truyền thống 4.000 năm, 2.000 năm của Phật giáo Việt Nam, thì chúng tôi không thể nào nó có cái khẩu hiệu rất là kỳ quái Phật giáo, đạo pháp dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Nếu mà chúng những người lãnh đạo ông Thích Huy Quảng ngày mai mà ông đứng lên ông đòi hỏi bỏ cái chữ chủ nghĩa xã hội ra, ông đòi hỏi một Phật giáo Việt Nam như là một giáo hội không phải là thành viên của mặt trận tổ quốc, thì tất cả nó bắt đầu từ những cái điểm khởi hành như vậy mới dẫn đến những cái thay đổi ở dưới này. Những cái thay đổi ở dưới này tự động sẽ thay đổi nếu những cái thay đổi thuộc thượng tầng, thuộc thay đổi sẽ thay đổi khi xa. Do đó khi nào mà những cái mà rất là chỉ được chỉ đạo cho định hướng của cả một cái tôn giáo như vậy mà còn tồn tại, thì tất cả những cái việc lặt vặt thay đổi về cảnh cái ông này, biện pháp trừng phạt ông kia đều là chỉ là thay đổi cái tính cách nhất thời, cái thắt vuốt ve, cái có tính cách làm cho cái lòng dân bớt nóng giận chứ không thay đổi được căn bản.
Đó, chúng tôi xin muốn hỏi thêm thật nhanh ông Trần Hưng Đạo, trước là ban nãy thì trong phát biểu từ trước của ông đấy thì ông có là nếu như vào cái Phật giáo Việt Nam hiện nay đó, mà nếu mà chỉ bước chạch một hướng thôi thì nó sẽ sang cái gọi là cái mê tín, đúng không ạ? Mê tín dị đoan. Thì cũng có cái ý kiến mà chúng tôi nghe được trong cái dịp này, người ta nói rằng là trước đây thì thấy Đảng Nhà nước Việt Nam này từ ngày xưa lâu lắm rồi thì họ tuyên truyền rất nhiều chống cái mê tín dị đoan, nhưng mà bây giờ thì có rất nhiều cơ sở mà được giáo hội, thuộc giáo hội thì đấy Phật giáo Việt Nam được nhà nước công nhận đấy, là đã có ở đấy có những cái cá nhân tu sĩ hoặc là những cái nhóm tu hành ở đó có những cái phát ngôn, những cái hành xử mà gây lo hại trong công luận, trong dư luận, cho rằng có thể đấy là những vấn đề mà nó rất là mê tín dị đoan ở cái mức mà khó chấp nhận. Thế nhưng mà lại có rất nhiều vị chức sắc tới đó, như là người ta nói tiếng Anh gọi là endorsement ấy, tức là đến tới đó hiện diện ở đó, gần như có người nói là PR hoặc như thế nào đó, thì không hiểu mà đây lại còn là đưa lên cả báo nhà nước, thậm chí đưa cả báo Nhân Dân, đưa lên nó các rất nhiều nơi. Thế thì không biết là ông có cái bình luận gì về cái câu chuyện đó, thưa ông Trần Trung Đạo?
Tôi nghĩ là Một trong những cái lý do cho những người đó làm giàu trên cái sự niềm tin, tức là lợi dụng cái niềm tin, bởi họ, những người đó họ biết những cái chuyện đó không phải là thật nhưng mà họ vẫn làm. Bởi vì sao? Thứ nhất là Đảng Cộng sản cho phép họ làm, thứ hai là giáo hội mà họ đang hoạt động cho phép họ làm, và thứ ba là họ lợi dụng được cái lòng dân ngày đó, cái dân trí, cái sự dân trí thấp. Nếu mà dân trí cao hơn một chút nữa thì không ai có tin một cái sợi cỏ có thể là xá lợi của bổn sư Đức Phật được. À, nhưng mà họ tin, bởi vì sao? Bởi vì cái dân trí của họ đến mức độ đó thôi. Và những người mà gọi là trục lợi bằng chiếc áo của vàng của Phật giáo là những người đó là họ lợi dụng, chứ không phải họ thật sự là họ làm, họ tin. Bản thân của họ không tin. Nhưng mà họ biết là người, nếu mà chúng ta nói cao hơn thì không ai nghe lời chúng ta cả. Nếu chúng ta nói thấp hơn thì quản lãng phí công việc của chúng ta. Chúng ta phải nói vừa với dân trí. Thì thành công của Đảng Cộng sản ngày hôm nay là đáp ứng được cái dân trí của thời đại. Cái thời đại cách đây 30 năm họ hiểu Đảng Cộng sản khác, thời đại ngày hôm nay hiểu Đảng Cộng sản khác và tương lai họ sẽ hiểu khác. Thì cái mỗi cái thời đại khác nhau, cái dân trí nó khác nhau, và cái mức độ đáp ứng là có những biện pháp mà để thu hồi, phục hồi, gọi là thu phục nhân tâm trong cái giai đoạn đó. Do đó cái việc mà tôi nghĩ là, và thứ hai nữa mà tôi thưa quý vị là Phật giáo không có chủ trương chẳng hạn như là cầu sao, không trong đốt vàng mã, không trao răng xin xăm, không xin răng bói quẻ, tất cả những cái đó là phi Phật giáo. Thế nhưng mà quý vị có thể vào trong vài cái chùa ở Việt Nam, quý vị thấy tất cả cái điều đó xảy ra. Bởi vì sao? Bởi vì hầu hết những ông mà làm biết, ông người trụ trì cái chùa đó cũng biết đó là không phi Phật giáo, nhưng họ vẫn làm, bởi vì cái chùa đó cần phải tồn tại, cái chùa đó cần phát triển, ông chùa, ông thầy chùa đó cần phải giàu hơn, sơ hơn, đời sống sẽ tốt đẹp hơn. Thì tất cả những cái đó họ lợi dụng, và họ lợi dụng cái tinh thần Phật giáo để áp dụng trong cái đời sống dân trí trong cái thời điểm đó. Chứ tất cả những cái điểm đó không phải là Phật giáo. Đảng Cộng sản Việt Nam, giáo hội Phật giáo Việt Nam hầu hết là hoạt động trong cái mức độ của dân trí. Và khi dân trí thấp thì các tôn giáo mà gần gũi với những cái tín ngưỡng như vậy rất rất dễ bị đồng hóa.
Vâng, và trước khi chúng ta bước vào cái vòng câu hỏi cuối cùng đấy, thì vừa rồi quý vị cũng đã nghe ý kiến của ông Trần Trung Đạo. Và trở lại cái câu hỏi, tức là cái vấn đề có cái chuyện là cái mê tín dị đoan, như là ban nãy ông Trần Trung Đạo có đề cập hoặc liên quan tới cái tình hình Phật giáo Việt Nam hiện nay hay không, thì cũng có cái câu hỏi trong dịp này chúng tôi cũng tham khảo được ấy. Có người cũng đặt ra câu hỏi nữa là không biết là cái chuyện mê tín dị đoan đó thì có được cái chính cái xã hội Phật giáo được cho người ta gọi mở ngoặc quét cho gọi là quốc doanh đó, hay chính là Đảng và Nhà nước Cộng sản Việt Nam này dung dưỡng hay không. Đấy, thì đấy là một cái câu hỏi. Thì không biết là ở phần này chúng tôi xin nhường cái phần chủ động, quý vị nào muốn bình luận hay không thì ông Đức muốn nói rồi, xin mời ông Trang.
Không thì mình nói cái mê tín dị đoan đó, mình nói một cách cực đoan cũng được, bởi vì khi Phật giáo Việt Nam cái văn hóa của mình nó dựa trên tam giáo, và mình cũng hành một phần của Phật giáo, đa số là đại thừa cũng đến từ Trung Quốc, rồi mình tiếp thu du nhập đạo giáo rồi nho giáo, mình thờ cũng ông bà, có những cái chuyện mà mình có như mê tín dị đoan nó thuộc về văn hóa dân gian rồi. Bây giờ mình dùng cái vỏ bọc Phật giáo để mình tô đậm thế nữa, bởi đó là một cái tôn giáo đích thực đó, tôn giáo quốc tế đó. Thì mình dùng cái, mình ngay cả dùng cái chữ Phật giáo Việt Nam thôi là mình cũng từ mình bản địa hóa rồi. Và mình cũng du nhập rất là nhiều phía ngoài Bắc, họ đào mộ đó, bây giờ họ cũng dùng họ niệm A Di Đà Phật vậy. Vậy là mình nói là cái người cộng sản đó, thời xưa họ đi, họ từ một nhảy đàn thải từ cái cực đoan này qua cực đoan khác. Ví dụ thời xưa họ có tài sản thì họ có thể vô thân, họ có thể phá phách. Bây giờ họ có tài sản, họ có bắt đầu là có cũng là khi mà họ nói là đi mình lập triều đại là ăn mày đó, giống mình đi ăn mày từ vài đời sau thành quý tộc, thì bây giờ họ bắt đầu họ lên cái đẳng cấp khác rồi, thì họ có những cái mô hình cuộc sống, những cái mê tín đó, mình nghĩ là trong cùng một ảnh hưởng văn hóa dân gian, mà kiểu mà giống ông Trần Đại Quang đi chùa cũng phải, thì mình nghĩ cũng phải là giả đâu, thì trong tâm lương tâm của ông cũng sợ, ông cũng sợ sinh lão bệnh tử, những cái chuyện mà cái bản năng sợ chết của con người đó, thì mấy cái ông thầy mấy cái chùa đó họ cũng dung dưỡng được những cái thứ tâm lý đó. Hồi xưa là bên cổ nông cũng có gì thì cũng có sợ ai hết, bây giờ cũng bao nhiêu cửa lớn cũng bao giờ cũng tạo cái gia phong cho mình đó, thì cái mê tín đó rồi nó phù hợp với là cái này là vì mình nói danh tiếng, mình nói về cái vụ mà Phật giáo họ phải làm kinh tế đó, thì bên thường thường bên Trung Quốc á họ cũng cái này họ có, bởi vì nhiều khi họ để cho mấy cái chủ trì để quản lý những cái di tích lịch sử, và Trung Quốc thì nó nhiều lắm rồi, chùa Thiếu Lâm cũng là quốc dân hóa luôn, thì Việt Nam mà sau này không có đủ những cái di tích lớn họ phải tự tạo, những cái di tích như Ba Vàng, như Bãi Đính là toàn xây lại hết, từ xây sau này, từ thiên liên hóa chứ không có giá trị lịch sử. Nên chị mình nói là đó là một cái mô hình kinh doanh mà cũng được tiếp tay bởi vì quá thuận tiện, phải không? Họ cũng cần trùng tu rồi tiếp sức rồi tạo cái cơ sở hạ tầng cho những cái và từ cái máy tính tính đồ máy tính họ có cái nơi để họ an trú cái hành tâm hồn của họ, thì cái đó cũng là một nhu cầu. Máy tính nói mình nói cực đoan mình chống, nhưng mà mình chống riết rồi thì mình sẽ trở lại như là cái thời cộng sản đó. Máy tính họ cũng là một cái nhu cầu ăn thua, mình tháo túng cỡ nào thôi, chính quyền có quyền tháo túng hoặc là cái người họ sợ hãi hoặc là như thế nào đó thôi. Chứ mình thấy là khi mà nói là Phật giáo thì có, thì khi mình hành trì Phật giáo thì cũng có những cái trong tôn giáo nó có những cái thiêng liêng, những cái huyền bí ở góc cạnh nào thôi đó. Còn mình nói là trong chùa thì mình cũng phải thừa nhận là Việt Nam là tôn giáo là giống như thừa hưởng cái tam giáo đó. Còn lý thuyết cũng chọi ngược nhau hết, ví dụ như là bên bên Phật giáo thì mình phải thoát khỏi luân hồi tu hành, thoát khỏi luân hồi, bên bên kia thì chỉ muốn tái sinh làm người tốt, cùng trộn lẫn với nhau, bởi vậy mới có cái chuyện ông Thích Trí Quảng á, muốn liệt sĩ đầu thai lại đó, thì nói vậy nó sai, nhưng mà bây giờ mình đâu có nói được cái gì đó, thì cái là mình cũng quán tính của dân gian.
Vâng, thưa hai vị khách ở bên ở Anh Quốc và ở Cộng hòa Liên bang Đức, thì cũng có người họ nói rằng là thế này, tức là người ta tôn trọng về vấn đề về văn hóa, về tôn giáo, về tín ngưỡng, quyền về có tôn giáo, có tín ngưỡng, thậm chí là không tôn giáo, không tín ngưỡng gì. Thế nhưng mà vấn đề ở đây là nó có hai cái chuyện mà người ta đặt ra trong cái dịp này và chúng tôi cũng nghe thấy, đó là cái ranh giới và cái mức độ nó như thế nào thì nó có thể chấp nhận được. Ví dụ chẳng hạn như là anh dọa người ta là phải cúng cho cái vong đó, phải cúng tiền, chúng như thế, cái vong đó nó đòi. Rồi thì mỗi cái chuyện nào cũng nói chuyện là nếu không thì sẽ bị quả báo từ này nọ cái khác và phải thế nọ phải thế kia, mà muốn giải được thì phải phải có những cái bí tích này nọ, và đặc biệt là tôi nhận là cúng dược, thì người nói là cung dưỡng hay là cúng dược, thế là một là vấn đề này. Và cái thực sự là cái ranh giới như thế nào giữa cái chuyện tức là nó là văn hóa, nó là tôn giáo tín ngưỡng mà mọi người chấp nhận được, với cái nó đi quá mức, và sau đó thì cái xử lý của nó phải lên như thế nào, thì không biết là quý vị nào muốn bình luận ạ?
Tôi ý kiến thế này.
Xin mời ông Đào Xuân Kiệt.
Là lúc nãy chúng ta đã nói đến cái chuyện là Đảng Cộng sản trong thời chiến tranh, trong cái thời bao cấp, thì họ chủ trương là hoàn toàn là diệt trừ mê tín, bởi vì cái nhu cầu, bởi vì cái yêu cầu của giai đoạn đó, đó là hướng về thế tục, hướng về cái mục tiêu cụ thể là chiến thắng. Thế cho nên cái thắng lợi của chủ nghĩa xã hội, của chiến tranh nhân dân là quan trọng. Cho nên tôn giáo chỉ là những cái cản trở cho cái con đường quyết thắng của Đảng Cộng sản lúc bấy giờ. Thế nhưng mà khi họ cầm quyền thì họ lại thấy một mối lợi rất lớn của tôn giáo. Cho nên họ bắt đầu cho tôn giáo làm, mà cụ thể là Phật giáo thôi, chứ mà Công giáo thì họ cũng chả lợi dụng được cái gì. Phật giáo bắt đầu đi vào kinh doanh du lịch tâm linh. Trên thế giới này, người ta hiểu du lịch tâm linh rất khác với cái du lịch tâm linh của người Việt hiện nay, tôi nói hiện nay. Thì cái sản phẩm du lịch tâm linh mà Đảng Cộng sản đẻ ra đó, nó không có cái gì khác hơn là lợi dụng đạo Phật để kinh doanh. Và làm sao để lợi dụng đạo Phật để kinh doanh nếu không đẻ ra, như anh Đạo nói đó, chỉ có đi chạy một chút khỏi trung đạo thôi đó, thì đạo Phật sẽ thành mê tín, đạo Phật sẽ thành dị đoan. Thế thành ra cái kết hợp với cái tín ngưỡng dân gian của Việt Nam thì đạo Phật sẽ là một miếng mồi ngon để mà khai thác, để mà lợi dụng, để đưa nó vào cái con đường mê tín dị đoan. Thành ra mới đẻ ra tất cả những cái mà các anh các chị vừa bàn tới đó, là cúng sao giải hạn, rồi thì oan gia trái chủ, vân vân, rồi thì cúng dường là để thoát địa ngục, để được hạnh phúc, vân vân. Tất cả những cái luận điệu tuyên truyền như thế đó, nó chỉ có nhằm một mục đích rất là cạn cợt, đó là lợi dụng tôn giáo để đưa vào cái kinh doanh, và lợi dụng tôn giáo để mà lung lạc cái hiểu biết của quần chúng, non gọi là cả tin. Thế thì về mặt văn hóa, anh Quốc Phương có muốn nhấn mạnh đến về mặt văn hóa thì xin nói như thế này. Về mặt văn hóa, những cái tác động như thế là cái tác động rất tác hại đến văn hóa, là bởi vì nó làm sa đọa con người, làm sa đọa cái sinh hoạt tinh thần của xã hội. Và Đảng Cộng sản là nguyên nhân đầu tiên và cũng là nguyên nhân cuối cùng của những cái hiện tượng sa đọa về văn hóa. Cho nên tôi nói nhiều lần ở trên diễn đàn này là cái tội của Đảng Cộng sản rất lớn về mặt văn hóa là họ đã hủy diệt cái sự tốt lành của văn hóa truyền thống, và nó đưa con người đến cái sinh hoạt giả trá. Thứ nhất là giả dối, thứ hai là sợ sệt. Hai cái đó là hai cái mặt sa đọa của sinh hoạt tinh thần trong xã hội Việt Nam hiện nay: khiếp nhược và mê tín. Đó là những cái hình thái của sa đọa văn hóa. Vậy thì bây giờ cái hiện tượng, tôi lại nhắc lại, hiện tượng Minh Tuệ nó góp phần vào cái công việc thức tỉnh mà xã hội Việt Nam sẽ còn phải nỗ lực về lâu về dài. Chứ còn hiện tượng Minh Tuệ không phải là thần kỳ và cũng không phải là duy nhất để có thể tạo sự chuyển biến trong xã hội. Thế thì hiện nay Đảng Cộng sản đã làm gì? Cái động tác đầu tiên là Đảng Cộng sản đã tìm cách vô hiệu hóa cái sự có mặt của Minh Tuệ. Cái đó là một hành động phải nói là gian nhưng mà ngoan. Thế thì bằng cách vô hiệu hóa cái sự có mặt, cái sự vô hiệu hóa một cái ngọn đuốc thức tỉnh trong công chúng Việt Nam, đó là một hành vi cần thiết mà Đảng Cộng sản phải làm, và họ đã làm. Cái thứ hai là bây giờ công luận bất bình đã tạo ra làn sóng phản đối, làn sóng kể tội những người mà chúng ta thường nghe đó là sàn tăng đó, những người tu sĩ tầm bậy tầm bạ đó. Thì bây giờ đó họ, công chúng, công luận rất là bất bình. Thế thì Đảng Cộng sản đã làm một cái công việc là be bờ, đắp đê để mà che chắn cái sự đổ vỡ thêm, damage control, thì họ bắt đầu có những cái giải pháp, cái biện pháp gọi là chấn an dư luận. Nhưng mà những cái biện pháp đó đều chỉ là những cái biện pháp có tính cách tình thế mà chưa có đi đến một cái gì gọi là căn để. Khi mà họ ra cái biện pháp là cấm ông Nhuận Đức giảng bài, cấm ông Trần Quang thuyết giảng trong 2 năm, cấm ông Thích Trúc Thái Minh không được hoạt động công ích ra ngoài xã hội trong vòng 1 năm, ví dụ như vậy, thì tất cả những cái biện pháp đó chỉ là những cái biện pháp có tính cách tình thế, cái biện pháp có tính cách che bờ, ngăn đê, chứ không phải là biện pháp có tính cách giúp đỡ để nâng lại cái tinh thần cho xã hội Việt Nam. Tôi cho rằng là những cái biện pháp đó có tính cách nhất thời và trấn an dư luận nhiều hơn là chứng tỏ cái thiện chí của người cầm quyền. Vậy thì vấn đề đặt ra cho xã hội Việt Nam là chúng ta phải làm cái công việc là đánh thức cái tinh thần xã hội, cái tinh thần văn hóa dân tộc, cái tinh thần đạo pháp của đạo Phật, chứ không thể nào trông chờ vào một nhà nước độc đoán như hiện nay. Xin hết.
Vâng, bây giờ chúng ta bước vào cái phòng câu hỏi cuối cùng. Vâng, thì Thưa quý vị, đã có cái câu hỏi đặt ra ở đây đó, tức là nếu như mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam mà được nhà nước thừa nhận đấy, mà không thể quản lý được những cái nhân hay là những cái tập thể và những nhóm hay những cái tổ chức gọi là dưới sự quản trị của mình đấy, về mặt hành để cho những hành vi của họ gây bất bình trong xã hội, gây lo ngại trong xã hội, có những mức người nói là báo động hoặc là rất là nguy hiểm, không chỉ là cho hiện tại, có thể trong cả lâu dài nữa, ảnh hưởng nhiều thế mà không quản lý, anh không xử lý được, thì bây giờ phải làm như thế nào? Mà không chỉ là như thế, mà đối với chính xã hội đó, nếu như anh không 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 đảm trách được việc mà anh tự nhận như thế đấy, thì có thể là câu hỏi đặt ra là anh có thể anh xã hội đó cần phải giải tán hay không? Và thứ hai, có người nói rằng là trước đây thì anh đã không công nhận một cái giáo hội ở miền Nam Việt Nam trước năm 1975. Mặc dù cũng có thể có một số người ý kiến này khác, nhưng mà nói rằng là cái giáo hội đó người ta đã làm được rất là nhiều những cái việc mà rất là có thể nói là rất là có ích, rất là tốt, rất là đúng, và được người dân, các giới Phật tử trong và ngoài họ rất là hoan nghênh. Đấy, mà họ làm được tốt như thế thì bây giờ anh không thừa nhận. Bây giờ anh thừa nhận một cái mà cái này không làm tốt thì bây giờ thì như thế nào? Hay là anh hãy giải tán đi rồi thay thế, hoặc là phải công nhận cái nhóm kia để cho cái giáo hội kia người ta hoạt động, hoặc nhà là như thế nào? Thì ý kiến của quý vị ra làm sao? Thì không, phần này chúng tôi xin mời bà Trần, bà Võ Thị Hảo trước, xin mời bà.
Vâng, tôi thấy rằng trước hết cần phải đặt giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng như Phật giáo Việt Nam, mặc dù bây giờ có rất rất nhiều triệu tín đồ, nhưng mà cần phải đặt bình đẳng với các tôn giáo khác. Không tôn giáo nào được coi trọng hơn về mặt hành chính cũng như là về các cái vị thế, nhắc đến trên truyền thông hay là những đặc quyền đặc lợi, cái đó là phải sửa đổi. Đấy là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa là tôi lên đây tôi cũng muốn nói với các tín đồ là các vị, Phật là ở trong tâm, chứ không việc gì mà phải đến nghe các cái tay sư cứ tự xưng là đại đức với những gì gì đó mà lừa đảo, mà cứ khuyến khích cúng dường những cái kẻ mà cứ dụ dỗ cúng dường, đấy là những kẻ lừa đảo. Các vị có thể tôi nghĩ rằng nếu mà một cái chùa ai đó đã xây nên rồi và bây giờ có người quản lý thì mình nên có một chút tiền gọi là tiền hương khói để cho người ta duy trì đủ để sống một cách thanh bạch, và duy trì cái hiện trạng đấy, sửa chữa, tôn tạo. Chứ còn nếu mà các vị cứ muốn mua bán, đưa những bét những đồng tiền của mình, hoặc là các vị kiếm được nhiều tiền do những cái phi pháp mà cứ đưa vào cúng dường để mua lấy cái một cái hộ chiếu, một cái visa để đi sang một nước niết bàn trong tưởng tượng, và muốn thoát khỏi địa ngục bởi những hành vi đen tối của mình, thì các vị đã sai rồi. Và chúng ta có thể thấy rằng không việc gì không đến chùa, nhưng mà trong tim chúng ta có thiện tâm, chúng ta biết trở về cái bản ngã đầu tiên của Phật, cái mà Phật luôn khuyến khích, thì đấy là đã tu rồi. Mà chính các vị tạo ra, chính các tín đồ, tôi xin lỗi, không phải tất cả, nhưng mà rất nhiều vị tín đồ cũng bị mờ tối trong nhận thức, đã tạo ra một cái nền Phật giáo với rất nhiều tăng thống ô trọc như bây giờ. Chính các vị đã cúng dường và chịu bị dọa dẫm bởi vì chính trong tâm các vị không có sự minh triết. Nên là chính chúng ta cũng phải nhìn lại và để cho hệ thống đấy. Đến bây giờ mà tôi nhìn thấy những cái bóng áo vàng rực rỡ, vàng rực cả ra, những gương mặt béo tốt, căng bóng mỡ và ngủ gật trong những cuộc họp, tôi cảm thấy ghê sợ. Hoặc là tôi ghê sợ cả ngay những cái từ rất tốt, vốn bản tính của nó rất tốt, như là cúng dường, hoặc là ghê sợ cả cái từ hoan hỷ nữa. Người ta thường dùng từ hoan hỷ để mà người ta dụ dỗ các tín đồ. Thôi hoan hỷ đi, bỏ qua tất cả sự bất công, bỏ qua tất cả mọi thứ, đưa tiền đây, hãy hoan hỷ đi. Tất đừng có bị để bị lừa như thế. Các vị mà sáng suốt thì chính bản thân các vị sẽ không bị lừa và sẽ cố gắng trong đời sống và sẽ không bị lừa đảo, không tạo điều kiện cho những kẻ lừa đảo nó thoán đoạt cả xã hội. Thế thứ hai nữa là cái chùa chúng ta phải xác định nó là không phải là một gia đình hay là một công ty tư nhân. Không phải gia đình, không phải một công ty tư nhân mà nó được đóng góp bởi rất là nhiều tiền bạc, đóng góp của rất nhiều tín đồ, thì nó phải được quản lý đúng theo luật của nhà nước. Chẳng hạn phát sinh quan hệ tiền bạc là nó phải được kiểm toán, nó phải được công khai, phải được có chứng từ làm cái gì chứ không phải là, và đương nhiên là phải có thuế chứ. Thì tất cả những cái đó nó đã có, Việt Nam đã có những hệ thống như vậy rồi. Thì tôi nghĩ rằng Phật giáo Việt Nam hiện nay á, là cần phải trải qua một cuộc cách mạng cải cách và triệt để, phải có sự thanh lọc, cũng như là và cái cuộc, tại sao lại cần cuộc này, bởi vì nó tạo ra một cái sức mạnh phát triển cho xã hội, nó giải phóng con người khỏi sự u tối và mê tín dị đoan, về sự lạm dụng về tiền bạc, cũng như là cái cải cách tôn giáo tại châu Âu thế kỷ thứ 16, nó đã tạo ra những cái ảnh hưởng rất là tốt và rất lâu dài để tạo nên sự phát triển của những đất nước thuộc ở Tây Âu từ đó về sau này. Và cái việc cải cách thì cần phải những người có kiến thức và cần phải sự góp của rất nhiều người đưa ra. Tôi thấy trước giờ những cái người mà họ tu, những cái vị tu sĩ có thể có rất nhiều uy tín, chẳng hạn như ông Thích Nhất Hạnh cũng là một người rất đáng kính nể, nhưng mà ông ấy chỉ đề cập đến, tiếp thay là cái giáo lý của ông ấy hay, nhưng mà nó chỉ cần đề cập đến được một khía cạnh. Và nếu chúng ta lấy cái khía cạnh đó để làm cho tất cả, để mà thực hành Phật giáo, hay là thực hành mọi thứ để cho một cái Phật giáo Việt Nam tốt hơn thì chưa đủ. Tức là chúng ta chưa có được một vị mà đủ triết học, đủ hiểu biết trải nghiệm về đời thường để mà đưa ra những cái giáo lý, những cái quan niệm của mình để cải cách cái tôn giáo Phật giáo Việt Nam.
Vâng, trước khi chúng tôi mời ông Trần Trung Đạo, chúng tôi xin hỏi nhanh Phó Thị Hảo là vấn đề thì bà cũng có đề cập cái chuyện là thời gian mà bà làm báo có liên quan đến cái đại học nào đó mà được cho là đã có cái việc mà đào tạo không đúng theo cái quy định đó, có gian dối ở đó vân vân. Thì riêng trường hợp với cái vị tu sĩ mà tổ tập giáo đúng không ạ, mà bị như thế là mọi người đặt rất nhiều câu hỏi về cái chuyện là cái bằng cấp quy trình học mà như thế là nó đã hợp lý chưa đấy đó. Thì bà nghĩ sao về chuyện là người ta đang đặt câu hỏi là bộ giáo dục đào tạo dường như hiện nay là không có trả lời gì cả đấy, về cái chuyện là cái điều tra, cái kết quả điều tra đấy, thì bà có ý kiến gì hay không về cái câu chuyện đó?
Dạ thưa là không trả lời. Một vấn đề như thế đáng lẽ bộ giáo dục đào tạo phải trả lời ngay lập tức, bởi vì nó ảnh hưởng rất lớn đến uy tín của bộ giáo dục đào tạo, cũng như uy tín của một cái đại học luật, là một trong những đại học cốt lõi để giữ cái nền hành chính và luật pháp Việt Nam. Thì không trả lời nghĩa là tránh né, mà tránh né là phải có vấn đề. Thế thì những vị tránh né ấy có xứng đáng để tại vị không? Các vị đó cần phải đưa ra. Vào hồi trước, theo kinh nghiệm khi tôi làm phóng sự điều tra ở báo, thì tôi thấy rằng là chính người ở phòng đào tạo của Đại học Luật, họ đã che đỡ và họ liên kết rất nhanh với những kẻ có chức sắc ở Việt Nam để che đỡ và dập tắt cái việc đó như nào, và để mà trừng trị những người dám phát hiện ra như thế nào. Và một cái nữa là cái dư luận, cái đầu óc của con người Việt Nam á, họ dần dần họ thấy là gian lận thì sẽ tốt, gian lận sẽ có lợi, là mất đi sự chính trực. Kể cả những người không liên quan đến quyền lợi ấy, họ cũng mất đi sự chính trực và họ cho đấy là chuyện bình thường. Nó rất là nguy hiểm. Vâng.
Vâng, vâng cảm ơn bà. Thưa ông Trần Trung Đạo, vâng, thì bây giờ theo cái câu chuyện liên quan đến giáo hội Phật giáo Việt Nam được nhà nước công nhận như thế đấy, làm tròn vai. Mà lâu nay rồi nhiều người đặt câu hỏi rất nhiều năm nay rồi. Đấy là có những chuyện như thế, nó thành hệ thống rồi như thế rồi. Mà có những người còn đặt câu hỏi là không biết là họ có bao che hay không. Rồi tiếp theo cũng có người đặt những câu hỏi khác nữa mà có khi là phải cần phải xác định thêm. Là không biết là có những mối quan hệ chính trị kinh tài giữa không giữa giáo hội đó với chính quyền rồi như thế nào đó. Rồi biết anh nọ nuôi sống anh kia. Đấy, và bây giờ nếu như anh không làm được, trong khi anh lại giải tán không công nhận một cái người khác, một bên khác người ta làm trước đây được cho là làm uy tín, làm tốt hơn. Thì bây giờ thì theo ông là nên như thế nào với cái giáo hội đó, nếu như tiếp tục không làm được chuẩn mực như là cái kỳ vọng của công chúng, của cộng đồng, thưa ông?
Tôi nghĩ rằng tôi tự nhìn Phật giáo Việt Nam có lẽ không giống với một số người. Tôi nhìn Phật giáo Việt Nam với một ánh mắt rất là lạc quan, bởi vì nếu chúng ta chỉ nhìn vào vài ông gọi là lãnh đạo giáo hội Phật giáo Việt Nam do nhà nước cử ra và chúng ta có một cái nhìn bi quan về Phật giáo thì cái đó cũng không hẳn là như vậy đúng. Bởi vì Phật giáo Việt Nam đã tồn tại từ nhiều ngàn năm rồi, trải qua rất bao nhiêu sóng gió và sự đổi thay, nhưng đến ngày hôm nay Phật giáo Việt Nam vẫn là một tôn giáo có ảnh hưởng tinh thần quan trọng tại Việt Nam. Và nếu quý vị lưu ý đến tang lễ của Đại Lão Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ, quý vị cũng thấy rằng cái ban tổ chức mặc dầu họ không tiên liệu đến mức đông đảo đến mức độ như vậy, nhưng mà những vị tăng sĩ rất trẻ đến từ những ngôi chùa mà những tăng sĩ đã hoàn toàn không ai biết tên tuổi họ cả, họ xếp hàng cái số cái này qua cái số khác để tiễn đưa Hòa Thượng Tuệ Sĩ. Thì cái tinh thần đó mới đúng là cái tinh thần Phật giáo. Và vì Phật giáo luôn luôn chạy trong suốt dòng lịch sử, chứ không phải là vì ông giáo hội này thế này là vì giáo hội kia thế đó mà Phật giáo ngưng chạy. Đó, cái dòng từ bi luôn luôn chạy. Và chúng ta thấy là hầu hết rất là ngạc nhiên, ngay những người tổ chức cũng rất là ngạc nhiên, từ những cái chuyến xe đổ xuống rồi các bậc tăng sĩ bước ra để mà đi đưa tiễn, rồi có thể trở lại xe và có thể ở lại để tiễn đưa ngài. Thì những cái hình ảnh đó là hình nét đẹp của Phật giáo Việt Nam và không ai tiên liệu được. Cái sức sống đó rất là mạnh. Do đó thành ra chúng ta khi mà chúng ta chỉ nhìn vào cái cơ cấu thì cái cơ không có cơ cấu này thì Đảng Cộng sản sẽ lập ra cái cơ cấu khác. Không có ông Thích Trí Quảng này thì cũng sẽ có ông Thích Trí Quảng khác. Do đó chúng ta đừng có nghĩ rằng nếu mà thay cái nội bộ của giáo hội Phật giáo Việt Nam thì Phật giáo Việt Nam sẽ khởi sắc hơn, sẽ lành mạnh hơn. Không có điều đó xảy ra đâu. Cái biện pháp giống như anh Kiên nói là họ sẽ có những biện pháp thích nghi để đắp bờ, đừng làm cho nước nó vỡ ra. Tức là trong tương lai chúng ta có thể thấy là một vài cái hội nghị về nét đẹp của Phật giáo dưới ảnh hưởng của giáo hội Phật giáo Việt Nam, vài cái hội nghị này về công việc làm của họ có màu sắc tích cực hơn là những cái điều mà chúng ta đang nghe hàng ngày. Cái những đó, nhưng mà mục đích của những cái hành vi như vậy, hay những cái tổ chức như vậy, những hoạt động như vậy cũng để che lấp bớt cái bóng tối đang phủ đầy lên trên cái giáo hội Phật giáo Việt Nam thôi. Nhưng mà không có thay đổi được đâu, với vì Đảng Cộng sản còn tồn tại thì cái cơ chế giáo hội, cơ chế tôn giáo dưới ảnh hưởng của Đảng Cộng sản vẫn sẽ như vậy thôi, không có thay đổi gì đâu. Nếu quý vị nghiên cứu về tôn giáo tại Trung Quốc thì quý vị cũng thấy là chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa chấp nhận 5 tôn giáo đang tồn tại tại Trung Quốc. Họ không phải là họ nước của họ là vô thần đâu, họ cho là Tin Lành có mặt tại Trung Quốc, Công giáo có mặt tại Trung Quốc, Lão giáo có mặt tại Trung Quốc, và tất cả những cái 5 tôn giáo đó vẫn còn tồn tại, và họ có 5 cái giáo hội như vậy và hoạt động theo chỉ thị của trực tiếp của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chứ không có cái chuyện mà chúng ta sẽ là thay đổi cơ cấu ông này bằng ông hòa thượng này bằng ông hòa thượng khác, không có đâu. Đừng bao giờ những người quyền bằng khi thay đổi thì thay đổi cái nhân, thay đổi cái hạt giống mà nó tạo ra cái cây. Chứ đừng bao giờ chỉ nghĩa là chúng ta hái cái trái nó hư thối đi rồi chúng ta sẽ có một cái trái lành ngày mai mùa sau nở ra, không có đâu. Nếu ai mà kỳ vọng đấu tranh theo kiểu mà cứ chờ những cái trái thối để mà hái đi thì cái cây đó, bản thân cái cây đó vãi mãi sẽ vẫn là cái cây đó thôi. Do đó cái tiến trình mà thay đổi một tôn giáo là thay đổi một đời sống tinh thần, mà đời sống tinh thần đó là đời sống tinh thần đó có nhiều ngàn năm. Chúng ta thường nghe cái hiện tượng của sư Thích Minh Tuệ chẳng hạn. Cách đây 700 năm đã có một Thích Minh Tuệ rồi, đó là ngoài ngài Trần Nhân Tông. Trần Nhân Tông là đầu đà Việt Nam. Khi mà ngài viên tịch thì cái tước danh của ngài là đầu đà. Thì cái hành trình của từ Đức Thượng Hoàng Trần Nhân Tông cho đến bây giờ là cả một con đường đi dài suốt 700 năm như vậy. Trong suốt 700 năm đó đã biết có người bắt đầu và có người dẫn tiếp. Do đó hành trình của sư Minh Tuệ ngày hôm nay chỉ là bước nối tiếp của một cái hành trình phục, gọi là khai sáng cái tinh thần Phật giáo tại Việt Nam, tinh thần gọi là chấn hương của Phật giáo tại Việt Nam, nó trải dài như một cái dòng sông chảy suốt 700 năm như vậy. Thành ra là chúng ta nhìn vào lắng kính và nhìn vào sư Minh Tuệ, chúng ta thấy là ngài là người bà là thế này, chúng ta ngày mai chúng ta thể thấy ngài là thế nọ. Thật sự không có gì thay đổi cả trong suốt dòng lịch sử của Phật giáo, từ đầu đà Trần Nhân Tông cho tới đầu đà Thích Minh Tuệ là một dòng sông thôi. Bởi vì trước đó Phật giáo mang ảnh hưởng của một phần của Ấn Độ, phần của Trung Quốc. Nhưng mà khi Phật Hoàng Trần Nhân Tông lên đưa cái Phật giáo vào cái bản sắc của người Việt Nam. Và cái tinh thần Phật giáo đó nó chảy từ đó đến giờ, trải qua bao nhiêu ngành khác. Nhưng mà chúng ta, nếu mà chúng ta chịu nghiên cứu và dành thời gian để nghiên cứu cái hành trình của ngài Minh Tuệ, chúng ta thấy là cái hành trình đó đơn giản, trong sáng, nhẹ nhàng và âm thầm đi cho biết bao nhiêu năm nay. Ngài Minh Tuệ đi 5 năm không ai nói tiếng nào cả. À, và nếu không ai nói nào cả, ông sẽ đi 5 năm nữa và ông đi cho mãi đến khi ông viên tịch thôi. Nhưng mà khi trong một thời gian nào đó, chúng ta sẽ thấy được cái ánh sáng bật ra từ cái hành trình của Ngài. Và ánh sáng đó sẽ được tiếp tục từ trong dòng lịch sử của Phật giáo Việt Nam và sẽ tiếp tục đi sau này. Cho nên thành ra khi mà nghiên cứu về một người, nhiều khi chúng ta bị nóng lòng và đấu tranh với nhãn quan chính trị, chúng ta chính trị hóa cái hành trình của họ. Trong khi là chúng ta đấu tranh lo lắng về vấn đề xã hội, chúng ta xã hội hóa cái hành trình của họ. Nhưng mà thật sự nhìn thật là sâu vào cái hành trình của Ngài Minh Tuệ, chúng ta thấy đó là cả một cái dòng sông dài chuyển tiếp âm thầm chảy. Phật giáo Việt Nam rất là âm thầm chứ không có ồn ào như những cái biến cố thời sự chúng ta thường từng nghe. Trong suốt 100 năm pháp thuộc, Phật giáo Việt Nam vẫn tồn tại. Cho mãi đến 1900, thập niên 1920, thì các sư mới chống gậy trúc đi vào lòng của dân tộc Việt Nam, đánh thức cái tâm hồn của Việt Nam trở lại. Nhưng mà trước đó hàng gần 100 năm, Phật giáo đồng hóa với một cái tuổi gọi là mê tín dị đoan. Nhưng mà bao nhiêu quý vị đọc là cái dòng hành trình của chân hơn Phật giáo, quý vị thấy rằng tất cả vẫn còn nguyên đó, không mất đi đâu cả, rồi sẽ thức dậy. Ngày ngày tuệ sĩ đi, chúng ta khóc lóc, chúng ta lo lắng, chúng ta than vang, nhưng mà Ngài chỉ là một khoảnh khắc trong cái hành trình dài của Phật giáo thôi. Thành ra là cái những cái gì mất đi, nó không mất đi đâu cả, nó tồn tại với một cái dạng khác.
Vâng, thế và quý vị đang theo dõi chương trình bàn tròn chuyên đề thứ ba của VOA Tiếng Việt, và bây giờ chúng ta đang đi vào cái phần cuối của chương trình. Quý vị đừng quên vào trang nhà chúng tôi tại địa chỉ là voatiengviet.com để theo dõi các tin tức, bài vở chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội được chúng tôi cập nhật liên tục. Chẳng hạn lúc này là trên trang nhà chúng tôi thì ban biên tập đang giới thiệu một số bài vở như là Thái Lan ấy, thì 6 người Việt chết tại khách sạn Bangkok khi có tin xả súng. Rồi thì Việt Nam năm 2025 ưu tiên hạ tầng, cải cách lương, không miễn giảm thuế phí nữa. Rồi tin khác nữa là cơ quan mật vụ của Mỹ bị chú ý sau vụ ông Donald Trump bị mưu sát. Rồi Hà Nội tính tu bổ Phù Điêu về cố thượng nghị sĩ của Hoa Kỳ ông John McCain, người từng oanh tạc Việt Nam rồi giúp nối lại quan hệ Việt-Mỹ, vân vân, nhiều các tin khác nữa. Và đến ngày thứ năm này chúng tôi sẽ có một chương trình trong số các chương trình nghe nhìn khác của VOA Tiếng Việt, đó là chương trình thứ năm bình hội luận bình điểm các tin tức sự kiện vấn đề được quan tâm ở trong tuần. Mời quý vị đón theo dõi. Và trở lại với chương trình thì thưa quý vị, chủ đề của chương trình hôm nay chúng ta là vì sao cái Phật giáo ở trong ngoặc kép là Phật giáo quốc doanh cùng tăng sĩ của giáo hội được nhà nước công nhận thừa nhận thì đang gặp nhiều cái chỉ trích. Và nếu như những cái chỉ trích, những vấn đề đó đấy, nó là những cái lệch chuẩn mà nó không tích cực và không chấp nhận được, thì bây giờ cái giải pháp cần có để mà xử lý nó, giải pháp ưu tiên có thể là cái gì, thì có lẽ chúng tôi xin mời ông Trần Đông Đức trước và sau đó thì đến ông Đoàn Xuân Kiên, và sau quý vị nào muốn bình luận thêm thì chúng tôi xin mời quý vị, và xin mời ông Trần Đông Đức.
Thì cái cách mà giải quyết nhất là từng cá nhân. Mình cũng bây giờ mình nghĩ là người Phật giáo họ phải chịu cái sự thao túng của giáo hội quốc doanh hết. Rồi từng cá nhân giống như mình cũng vậy, là mình nói mình không có liên quan gì tới mình hết, mặc dù mình cũng theo đạo Phật, nhưng mà mấy cái giáo hội cũng có liên quan, cũng có ai có quyền gì. Thậm chí bây giờ mình cũng hiểu là mình có theo Phật thì mình cũng tự quy y được, đó là cái đặc sắc của cái người Việt Nam theo Phật giáo. Thậm chí sinh ra cũng quy y, mình có thể mình nói mình là người Phật giáo để mình theo cái văn hóa Phật giáo. Rồi còn trong cái vị trí mà thành một cái nền tảng văn hóa của Việt Nam ấy, thì Phật giáo cũng rất là dễ bị thao túng, mặc dù cũng là bởi vì họ có thể tồn tại quá nhiều hình thức, quá nhiều chế độ, quá nhiều triều đại khác nhau, mỗi triều đại thì có mỗi cái tích cực, có mỗi cái tiêu cực đó. Thì bây giờ thì hiện tại mình cảm giác mình có liên quan gì tới giáo hội Phật giáo Việt Nam ấy, hoặc là cũng có liên minh bệnh là thờ Phật theo cách của mình. Thì cái người Việt Nam nếu mà mình còn giải thể tẩy chay hoặc giải thể cái cũng phải là chuyện của mình, bởi vì mình chỉ coi họ giống như là một cái hội đoàn thôi. Họ được thể chế cầm quyền thao túng tâm lý, với là hiện nay thì họ thì ở cái vị trí đó, cái dân chúng của Việt Nam thứ nhất là họ mê tín, nhưng mà cái đời sống nó cũng tuyệt vọng và họ cần một cái sự hy vọng nào đó. Thì có thể cái Phật giáo cái cách mà thực hành hiện nay có thể thỏa mãn một số cái bù đắp. Ví dụ như ở đây cũng là ở Việt Nam hay ở Trung Quốc cũng vậy, chính quyền nhà cầm quyền họ cũng tháo túng, có nhiều cái chùa bên đó là họ không phải cúng vong đâu, giống cha mẹ mình chết đó, họ sẽ cúng là ô làm sao đi đầu thai ở nước khác, ở nước Mỹ, ở nước Anh, ở nước Na Uy, họ có cái bảng điểm luôn, bao nhiêu tiền luôn, họ còn làm những cái chuyện trắng trợn mà dân chúng phải ủng hộ. Mà có nhiều khi đó mình nói là ô mê tín, nhưng mà có một cái hình thức cũng phản kháng nữa, nói rồi chết xuống là không có muốn làm người Trung Quốc nữa, mà muốn đi tới Tây Phương Cực Lạc là giống như tới Mỹ, Canada, Na Uy rồi vậy, họ ra cái bảng luôn, mà cũng là bên Trung Quốc họ cũng để như vậy luôn, cũng họ cũng chửi, họ cũng chào đi người không có liên quan thì cũng không có để ý nữa, nó như vậy vì dân chúng họ tuyệt vọng mà xin đi Mỹ cũng được, bây giờ chỉ có cái cách đó thôi. Thì cái này là cũng một cái tiến bộ của xã hội nữa, nhưng chính mình cũng là mình cũng trong vùng mình thì mình cũng là nhiều khi mình cũng có cái coi thương những người mê tín, nhưng mà có những lúc mình cũng cảm thấy sao tội nghiệp quá, thì mình có cá nhân, một cá nhân thức tỉnh thì mình cảm thấy mình cần liên quan tới những cái chuyện đấy, cả chỉ Phật giáo Việt Nam mà bị lạm dụng thì mình có thể ở đây Phật giáo Hoa Kỳ, Phật giáo Tây Tạng có nhiều cái trường phái, mình có thể chọn con đường của mình, cho mình không cần phải cũng phải giống người Công giáo là họ thuộc về một giáo hội đó, họ sinh ra họ đã thuộc về một cái cộng đoàn gì đó. Việt Nam mình trong Phật giáo không cần phải như vậy, mà con người theo Phật giáo chỉ cần hiểu biết như vậy là đủ rồi.
Vâng, một ý nữa trước khi chúng tôi hỏi thật nhanh ông, trước khi chuyển đến các vị khách còn lại đó. Và đây nếu chúng tôi nghe không nhầm là trong cái vòng bình luận của mình đấy, thì ông có nói đến chuyện là chính quyền có quyền thao túng đối với cái tôn giáo này nọ đó.
Dạ, đúng
rồi. Không biết là cái điều đó thì nó có lý không, có thể chấp nhận hay không, và nó có liên quan nào đến với, có mâu thuẫn hay không đối với cái điều là cho là cái tự do, đảm bảo cái tự do về tôn giáo.
Cái cộng sản họ lên là họ nắm hết rồi, Giang Sơn là coi như đất nước họ nắm hết rồi, họ nắm về cái mật thế tục rồi, họ kiểm soát đoàn thể, họ cán bộ hóa phường xã rồi, nhưng mà cái tư tưởng là cái nước mình là nước đông dân theo một cái tín ngưỡng mà giống như là từ đồng là gần như Phật giáo. Ví dụ như người không có theo tín ngưỡng gì cũng rất là dễ xưng là Phật giáo, bởi vì cái cách mà nhập đạo Phật cũng rất là dễ. Ví dụ có nhiều người vì cái văn hóa Phật giáo, cái văn hóa mà của cái đời sống Phật giáo nó cũng rất là mạnh mẽ. Ví dụ hồi nãy anh Trần Trung đặt mình nghĩ là cái đặc điểm đó là nó là một cái, ngoài cái tôn giáo ra mình thờ phượng ra, mình có thể là biển rất là khoa học. Trong cái Phật giáo nó có những cái huyền bí và gắn chặt với đời sống dân gian quá lâu. Nên khi mà nhà cầm quyền họ lên, họ thao túng được cái, họ nắm được cái bản cái tâm lý dân tộc ở cái đặc điểm đó và họ thao túng, thì bây giờ họ cũng có như là mặc nhận đấy, nó cũng là giống như là báo đông vậy đó. Thì người dân thì họ bị kiểm soát bởi đoàn thể làng xã, họ có những cái khu họ kiểm soát bằng hành chính, thì bây giờ cũng tiền tay luôn, là nó kiểm soát bằng tâm linh luôn. Thì mấy ông sư cũng nắm được chùa rồi vậy đó, thì có như kiểm soát tư tưởng thuận đường luôn, và cái dân chúng thì cũng là có nhu cầu về tâm linh, nhưng như ai cũng có thời, thì có như cái thời mà họ chống mê tín dị đoan, họ đi đập chùa đập thiên, bây giờ họ xây lại. Thì hồi nãy mình có nhắc là đấy cũng là một cái nhu cầu tâm linh. Và bên bên Việt Nam á, cũng mê tín theo kiểu mà duy tín thôi, còn kiểu giống như là mê tín, còn bên bên mấy cái nước mình biết là ở Trung Quốc mê tín còn ác liệt nữa, cũng có nhiều chuyện đó, giống như cũng vong rồi đầu thai kiếp sau phải làm cái gì, cũng làm một cái bảng vậy đó. Mình biết là cái đó nó sẽ du nhập tới Việt Nam hay không, nhưng mà lấy được rất là nhiều tiền.
Vâng, thế không biết là ý kiến tiếp theo của ông Đào Xuân Kiên thế nào ạ?
Tôi có cái nhìn về cái sinh hoạt Phật giáo ở trong nước hiện nay như thế này, là như lúc nãy tôi có nói đến cái biện pháp bè bờ, biện pháp ngăn đê chống lụt của Đảng Cộng sản trước những cái làn sóng bất bình của công chúng, thì họ có những cái biện pháp gọi là kỷ luật đối với một số tăng sĩ mà công chúng thì gọi là sàm tăng, nhưng mà trong Phật giáo thì người ta gọi những kẻ phá đạo như thế đó là những con sư tử trùng, những con vi trùng của một cái thân thể sư tử. Cái sư tử trùng nó là một cái hình tượng rất là nặng đối với những kẻ rối đạo, những kẻ phá đạo trong Phật giáo, thì một vài cá nhân mà chúng ta thường nghe trong thời gian gần đây đó chính là những con sư tử trùng rất là tiêu biểu. Thế thì một vài cá nhân như thế chưa đủ đâu, bởi vì cơ chế giáo hội Phật giáo Việt Nam đã là một cái gì rất là chướng ngại cho một cái sự hoạt động sinh hoạt tôn giáo một cách bình thường. Thế thì khi công chúng mà bất bình như vậy đó, thì nó nảy ra mấy ý như thế này, nó mới xảy ra mấy điều như thế này. Thứ nhất đó, là một mặt là cơ chế, chính quyền và giáo hội phải có một cái sự cảnh giác. Tôi không nghĩ là họ sẽ đảo, họ sẽ đổi, họ sẽ bỏ cái giáo hội Phật giáo Việt Nam để mà đi tìm một cái cơ chế khác, mà họ sẽ thay đổi. Sẽ thay đổi bởi vì đó là những cái giải pháp tình thế cao hơn một bậc, tức là để mà xả van xỉ hơi đó thì phải có những cái biện pháp trấn an công luận. Thế thì giáo hội Phật giáo Việt Nam chắc chắn sẽ phải thay đổi, bởi vì họ nhìn trước mắt những cái dư luận công chúng như vậy, họ không thể bình lặng được nữa, không thể coi thường cái trí tuệ của công chúng được nữa. Họ phải cảnh giác. Họ nếu không cảnh giác á, thì họ sẽ gặp một cái tình thế khác mà Lenin đã dạy từ cách đây 100 năm. Khi người dân không thể chịu được cái cảnh như thế này thì cách mạng sẽ xảy ra. Thì đó là Lenin dạy, và các đồng chí của chúng ta, của đảng ta chắc là cũng phải học rồi, phải thuộc bài rồi, bởi vì các đồng chí đã thuộc bài từ lâu. Thế thì tôi xin trở lại là tình thế của chúng ta hiện nay là thế này, là giáo hội Phật giáo Việt Nam trước nay rất là ngoan ngoãn làm công cụ cho Đảng Cộng sản, nhưng mà làm công cụ đến cái độ hèn nhát, đến cái độ mà nhu nhược để cho những con sư tử trùng nó tác quái như hiện nay đó, thì không được đâu. Phải có giải pháp lành mạnh á, là bởi vì nó còn một cái sự kiện thứ hai là đạo Phật vẫn sống, cái lành của đạo Phật vẫn sống tiềm ẩn ở trong mỗi người Việt Nam. Thì khi mà cái thiện, cái lành nó hãy còn á, thì sớm muộn gì người ta cũng sẽ nhận ra được cái giá trị đích thực của đạo Phật, và người ta sẽ nhìn những con sư tử trùng một cách rất là mạnh bạo hơn, chứ không phải chỉ là cái sự bất bình như hiện nay. Minh tuệ chỉ mới xuất hiện có một thời gian rất ngắn, mà cái sự tỉnh thức trong cộng đồng Phật giáo đã rất cao. Vậy thì cái sự tỉnh thức này nó sẽ đẩy đến một cái sự đòi hỏi tiếp theo, đó là một cuộc chấn hưng đạo Phật lần thứ hai, cuộc chấn hưng Phật giáo của thế kỷ 21. Cuộc chấn hưng Phật giáo của thế kỷ 20 đã tác thành được cái phong trào Phật giáo Việt Nam ở miền Nam nửa sau của thế kỷ 20. Thì cuộc chấn hưng Phật giáo của thế kỷ 21 sẽ là một đòi hỏi cần thiết để cho những cái cuộc thay đổi rất mới trong sinh hoạt tôn giáo Phật giáo ở Việt Nam. Đó là cái điều mà tôi kỳ vọng. Xin hết.
Trước khi chúng tôi mời hai vị khách còn lại chưa phát biểu rồi, ông Trần Trung Đạo hay là nhà văn Võ Thị Hảo, bạn chúng tôi thấy ông nhà văn Võ Thị Hảo, chúng tôi hỏi thật nhanh ông Đoàn Xuân Kiều một chút là ban nãy nên chúng tôi nghe không nhầm, là trong một vòng phát biểu của ông thì ông nói rằng là trường hợp liên quan đến cái vị sư Thích Nhật Đức đúng không ạ? Yeah. Là ông có nói rằng là đấy là tội nghiệp đó. Thì cũng vừa rồi có một cái câu hỏi trong quý vị gửi trên kênh YouTube vào đây thì cũng nó đã trôi qua rồi, nhưng chúng tôi có đọc được thì nói rằng là cái vị đó là ý tức là mắc một cái lỗi cho là rất là nghiêm trọng như thế thì làm sao mà tội nghiệp được, tại vì là hôm trước chính là nhà báo Trần Đông Đức cũng trong một chương trình podcast với VOA tiếng Việt thì cũng có bình luận đến chi tiết đó, là nói rằng là bà con rồi cộng đồng sắc tổng Khmer.
Tôi đồng ý, tôi hiểu ý anh Quốc Phương. Bởi vì ở đây đó tôi nhìn từ cái nhìn Phật giáo thì tôi thấy thế này, cái tội á, cái nghiệp á, nó có nhiều thứ nghiệp, mà cái khẩu nghiệp của ông Nhuận Đức so với cái tội của Chân Quang hay Thích Trúc Thái Minh nó chỉ là một cái móng tay so với những cái tội trạng khác của những sàn tăng, của những con sư tử trùng. Cho nên tôi mới nói đùa rằng là ông Nhuận Đức thì tội nghiệp là ở chỗ là ông chỉ có vạ miệng với khẩu nghiệp, thế chứ còn ông không có tham nhũng, ông không có để dành tiền cúng dường để mua xe Audi, để mua xây chùa cho to, vân 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 vân. Thì ý tôi chỉ muốn nói là mình nhìn những cái tội, những cái nghiệp của một số ông sư đó, nhìn theo cái dạng thức của nó, thì để mình đánh giá cái mức độ nghiêm trọng cao hay thấp của những cái kinh nghiệm của mấy ông sư đó. Hết đấy.
Nãy là ông Trần, nhà nghiên cứu Trần Quang Xuân Kiên nói tội nghiệp, là vì vậy mình thấy ông lại, tôi thấy tội nghiệp quá, có thể cái cảm xúc đó, chứ còn cũng phải vì cái đoạn mà thấy ông quỳ ông lại rồi vậy đó, thường ngày ông nói oan oan vậy đó, mà tự nhiên thấy cũng tội nghiệp, đó là cái cảm xúc đó là thông thường, chứ cũng biết chắc là cái ổ mà của Thích Chuẩn Đức cũng nhiều chuyện lắm, cũng sắp tới có nhiều chuyện lắm, nhưng mà khi thấy mình tự nhiên ngày nói ôi cái chuyện quá trời luôn. Và bây giờ thấy quỳ xuống lại từ nhưng mà cũng xứng đáng là làm như vậy để hài lòng cái dân tộc Khmer với nước Campuchia đó. Mình thấy là họ sắp xếp kiểu đó cũng để chữa lửa đó, và thấy cái hình ảnh ông là phải tiêm một người mà giống như bị phạt mà rõ ràng trước mặt đó. Thì cũng nhiều người cũng có nhận xét như ông đoàn xuống kia.
Bây giờ không biết là quý vị nào muốn phát biểu một cái cuối cùng như cái chương trình chút lại. Vâng, chúng tôi mời nhà văn Võ Thị Hảo thấy và giơ tay.
Vâng, tôi muốn là tôi hiểu cái câu là tội nghiệp của anh Đoàn Xuân Kiên đó, là theo cái kiểu là nghiệp đấy, không phải là tội nghiệp, không phải là thương hại cho ông đó, mà là cái tội và cái nghiệp của ông ấy gây ra đấy. Thì tôi hiểu như vậy, cái nghiệp quả mà ông đấy gây ra. Mà tôi nghĩ rằng là tất nhiên là một cái ông như Thích Nhuận Đức thì thực sự đã gây ra rất nhiều chuyện và cũng chưa có cái gì để mà chứng tỏ rằng ông ấy trong sạch cả. Thì cái việc đấy thì tôi nghĩ là tôi chỉ bàn đến đó thôi. Còn lại thì tôi cũng thấy rất là đáng tiếc là cái Phật giáo của Việt Nam nó vào đất Việt, vào Phật giáo vào đất Việt Nam, và cho đến bây giờ thì thực sự cũng chưa thấy có một cái gương mặt nào để tiếp thu những cái tinh túy của đạo Phật để có thể trong quá trình gọi là giáo hóa chúng sinh theo điều thiện đó, cũng chưa có ai. Tôi chưa thấy, rất mong mỏi, nhưng mà chưa thấy một người đủ bản lĩnh và đủ cái sự hiểu biết toàn diện để mà có thể dùng Phật giáo như là khuyến khích cho cái bản lĩnh, cái sự chính trực, cũng như là cái khả năng phản biện lại, cái sự biết không vâng lời. Chính ra nước Mỹ mà họ mạnh là vì họ có được một cái tinh thần biết không vâng lời. Không vâng lời những cái gì sai, biết phản biện, phải lật đi lật lại vấn đề. Thì Phật giáo Việt Nam tôi thấy trước giờ là nó hơi, các vị hơi 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 lệ thuộc, hơi 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 nô lệ cho những cái gọi là buông bỏ, sự tha thứ, sự bao dung nhiều khi là nó không có nguyên tắc. Cho nên là cái tôi mong muốn rằng phải có những con người, những nhà tu hành nổi lên như một nhà tư tưởng để có thể tận dụng những cái hay của Phật giáo để khuyến khích con người Việt Nam không đớn hèn, không nô lệ nữa, và để tạo ra một cái sức sáng tạo để cho Việt Nam, người Việt Nam đỡ khổ. Tôi mong muốn như thế, nhưng cho đến bây giờ rất tiếc là chưa đủ. Và tôi hơn nữa thì để trả lời câu hỏi của anh Quốc Phương là một cái xã hội như vậy họ không quản lý được, họ để cho sự ô trọc tràn lan như vậy thì liệu có nên giải tán không? Thì tôi nghĩ rằng rõ ràng nếu mà anh không, trong một thời gian dài mà anh đã lạm dụng, anh để cho sự ô trọc như vậy, không quản lý được những kẻ dưới hệ thống của mình, thì đương nhiên là nên giải tán để cho những người họ tự lập ra, họ không được bảo kê bởi một cái chính quyền nào, một hệ thống hành chính nào, mà họ sẽ tồn tại được do cái phẩm chất của họ, do sự khuyến khích tín đồ, khuyến khích sự mạnh mẽ, khuyến khích cái thiện và hành động để cho gia đình, cho đất nước, cho dân tộc. Những người đó sẽ tồn tại bằng sự cạnh tranh, chứ không phải bằng một cái sự bảo kê của hệ thống chính quyền như hiện nay.
Không biết là vị Hào còn phát biểu một ý cuối cùng nữa trước khi chị
Cái ý cuối cùng của chị Hào đó
xin ông đặt sân kia ông là nốt ạ.
Cho đến nay đó thì những vị chân tu, những vị tu hành mà có đức hạnh đó, thì đã có một cái số phận rất là hẩm hiu, đó là một là bị dồn vào cái thế không có chút micro nào để mà xứ ngôn với xã hội, không có điều kiện để dẫn dắt phật tử tu hành một cách chính đáng. Cho nên chị với lại các bạn có để ý là có một số phật tử sang đến tận Thái Lan mà yêu cầu sư Pháp Hòa về nước. Cái chuyện yêu cầu sư Pháp Hòa về nước đó, nó là một cái yêu cầu rất dễ thương, nhưng mà nó chứng tỏ có một cái gì đó đáng thương cho xã hội mình, là bởi vì thiếu thầy quá. Thiếu thầy quá, những cái vị thầy dù là đơn giản, dù là nhẹ nhàng, dù là hướng dẫn tu tập một cách nhẹ nhàng thôi đó, cũng không có nữa. Chỉ có toàn là những cái bài giảng rất là thấp kém, nói bình dân thì nó cũng không ra bình dân, mà nó có tính cách mê tín, nó không có cái dạng tu tập đàng hoàng, nó nói một cách khác. Thế thì hiện nay đó, Phật giáo Việt Nam đang lịm dần ở trong cái dòng của cộng đồng, trong cái dòng sống của cộng đồng một cách âm thầm, và đang đợi những vị thiện tri thức, những người mà xứng đáng làm thầy để hướng dẫn. Chị Hảo cũng khao khát đi tìm một ông thầy như thế. Thật ra thì họ cũng đầy ở trong xã hội đó, nhưng mà có thể lúc này đã họ phải nín thở qua cầu, là bởi vì họ bị giật hết micro rồi. Ý tôi muốn nói như thế này: ngày nào mà giáo hội Phật giáo Việt Nam, tức là công cụ của nhà nước đó, nhận ra cái nhu cầu tương tức, cái nhu cầu là cùng, cái nhu cầu lục hòa, tức là cái nhu cầu gọi là hòa hợp trong cái đoàn tăng của Việt Nam. Hiện nay có 2-3 đoàn tăng chính thức của nhà nước, đoàn tăng bị vùi dập ở trong lòng cộng đồng. Thế thì cho đến ngày nào mà hai dòng đó nhận ra cái nhu cầu tương tức để sống hòa đồng với nhau và tìm gặp những vị trong một cái dòng thứ ba, là cái dòng mà hiện nay không ở trong một trong hai cái dòng đó. Ít nhất là trong xã hội Việt Nam đang âm thầm chảy 3 dòng chảy của Phật giáo. 3 dòng đó cần phải có một cái sự tương tức để mà cùng sống lại với nhau, để có thể khơi dậy một cái cuộc chiến hưng Phật giáo cho thế kỷ 21. Tôi nói cái điều này rất là mơ hồ, bởi vì tôi cũng không nghĩ rằng là nên nói cho nó cụ thể, mà hiện nay tôi có thể nhìn ra được về mặt sinh hoạt văn hóa thì Phật giáo đang có 3 dòng chảy âm thầm ở trong lòng xã hội. Một dòng thì được đội áo mão, một dòng thì đang chui lẩn ở trong quần chúng, và một dòng khác cũng trong quần chúng và đang giành lại cái vị trí của dòng tu đại thừa để mà có thể tạo ra được một cái dáng đứng mới cho đạo Phật Việt Nam. Xin hết.
Vâng, không biết là ông Trần Trung Đạo có muốn nói thêm một ý nào không, chứ thì ghép lại không muốn nói không ạ?
Dạ. Tôi xin góp theo cái ý.
Trước khi ông nói, tôi xin chia sẻ cái ý mà chúng tôi cũng tham khảo được trong dịp này. Thì cũng có người họ nói như này, tình cờ là nó cũng có vẻ là gặp gỡ với một ý kiến của các vị khách mời đây. Họ nói rằng chảy Phật giáo của Việt Nam ấy, nó rất, thực sự là rất là tốt đẹp đấy, rất là thiện lành. Thế nhưng mà cái hậu quả xảy ra hôm nay, đó là trong một giai đoạn không xa đâu thì người ta đã vùi dập những người và bỏ tù đấy, những người như là Hòa Thượng Thích Quảng Độ, rồi thì Hòa Thượng Tuệ Sĩ, hay là thiền sư Lê Mạnh Thát, vân vân và nhiều người khác nữa, vùi dập một cái giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất trước 1975, cho nên nó mới hậu quả đến bây giờ, cho nên nó mới có những việc lên ngôi của những người như là Thích Trúc Thái Minh, hay là Thích Đức, hay là Thích Tiên Quang, vân vân. Thì đấy là một cái ý kiến chia sẻ riêng trong cái dịp này. Đây, chúng tôi xin mời ông Trần Trung Đạo ra.
Tôi trở lại với câu hỏi, bởi vì vấn đề của Quốc Phương mà đưa ra thì có lẽ chúng ta sẽ bàn khá lâu về cái vai trò của các ông Trị Sĩ, ông Quảng Độ và Phật giáo Việt Nam từ 1981 cho đến nay, từ vào tù ra khám tử hình, tất cả những thứ đó đã đóng góp trên cái sự suy vi của Phật giáo Việt Nam hiện nay. Nhưng mà chúng ta đừng quên rằng dưới một cái chế độ toàn trị thì chỉ có một con đường, là con đường sống dưới sự chỉ huy của đảng, sự lãnh đạo của đảng, sự cai trị của đảng. Tất cả con đường khác đều là con đường chống đối cả, họ không có con đường đi song song. Chúng ta thường nghe cái sự thỏa hiệp đối với đồng sản là thỏa hiệp có tính cái giai đoạn thôi, chứ không có cái sự tồn tại nào song song, tức là không có cái hai giáo hội nào mà chúng tôi cùng tôn trọng cả. Do đó chỉ cái giáo hội từ ngay thành lập tại chùa Quán Sứ Hà Nội 1981 đến nay, chỉ có giáo hội đó là giáo hội được đóng dấu bởi đảng cộng sản và được phép bởi đảng cộng sản. Tất cả những cái giáo hội khác, dù anh chính thống, anh truyền thừa, anh gì đi nữa, thì cũng là giáo hội đối nghịch với đảng cộng sản, và giáo hội đó không có quyền tồn tại. Do đó cái việc mà họ đàn áp tử hình là cái chuyện rất là bình thường đối với chế độ toàn trị. Tôi trở lại với cái câu hỏi thứ tư, là câu hỏi mà tôi nghĩ là chúng ta cũng nên quan tâm, bởi vì giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ phản ứng thế nào trước cái sự phản biện dồn dập của các mạng xã hội trong quần chúng. Họ sẽ phản biện thế nào? Chắc chắn là họ không thể ngồi đó mà cứ suốt ngày nghe người ta chửi rủa mình, thì họ sẽ làm. Tức là tất cả những điều tiêu cực đã được trưng bày trên các mạng xã hội. Thì hôm qua tôi có nhận được một cái bản tin của tờ Tuổi Trẻ do một phóng viên của VOA gửi, tức là Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng phải phản biện ngược lại cái phản biện của quần chúng ngày hôm nay. Tức là họ cũng sẽ đưa ra những cái giải báo chí viết tốt về Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Trước này họ mở đài ra là nghe xấu, mở đài trang mạng nào là cũng nghe toàn chuyện xấu. Thì bây giờ họ sẽ nói chúng tôi không phải chỉ là người làm cái việc xấu không đâu, chúng tôi làm rất nhiều việc tốt mà các anh không để ý đó thôi. Và không ai viết về cái điều mà chúng tôi làm tốt cả. Thì cái giải báo chí mà chắc chắn là quý vị có thể nghe trong một hai ngày nữa, để nó viết tốt về, để che lấp bớt, để phơi qua dịu bớt cái bực bội của người dân, cái phản biện của người dân. Thì về phía chúng ta, về phía những người mà muốn cho Phật giáo Việt Nam tốt hơn, dù chúng ta không phải là Phật giáo, dù chúng ta chỉ là một công dân Việt Nam thôi, chúng ta cũng muốn đất nước mình tốt đẹp hơn, thì cách thức nào? Thì có vài vị cho rằng tiếc quá không có một ông Tị Sĩ nữa, tiếc quá không có một lãnh đạo Phật giáo nào tầm vóc. Thật sự cái việc đó cũng giống như chúng ta mong là chúng ta có một ông Nelson Mandela, chúng ta cũng mong là chúng ta có một bà Aung San Suu Kyi, mà giả thiết là chúng ta không có thì sao? Thì chúng ta vẫn tiếp tục phản biện, chúng ta lợi dụng cái môi trường mà điều kiện của Internet cho phép, chúng ta vạch ra những cái sai lầm. Mà khi mà chúng ta vạch sai lầm thì giáo hội dưới hình thức, dưới sự chỉ huy của đảng cũng sẽ cố gắng thay đổi. Và cứ vậy chúng ta tiếp tục làm như vậy cho đến một cái điểm vỡ nào đó, một cái thay đổi bùng nổ nào đó, thì tất cả các mặt sẽ thay đổi hết. Không phải chỉ mặt chính trị, mặt xã hội, mặt văn hóa, một tôn giáo cũng sẽ thay đổi. Mà sẽ đổi như vậy nó có tính cách đồng thời, mà nó là điều tốt đẹp nhất cho đất nước của mình. Tôi thường chủ trương là có người hỏi tôi mà tôi hình như tôi cũng đã đòi trên VOA rồi, nếu không có mà Mandela chúng ta làm gì? Chúng ta không làm gì được cả. Chúng không thể qua Mỹ mà mượn súng của Mỹ về mà thanh toán giải quyết vấn đề Việt Nam. Chúng ta phải qua Nga để mượn Nga về giải quyết vấn đề của Việt Nam. Không, chúng ta chỉ có bằng tay của người Việt Nam thôi, và chúng ta kiên nhẫn lên, và chúng ta có phương pháp mà vũ khí lớn nhất mà người Việt Nam hiện nay có là biện pháp bào mòn cái chế độ. Không phải chế độ về mặt chính trị thôi, mà bào mòn về có chế độ về tất cả các mặt khác và liên quan đến cái cơ chế chính trị hiện nay. Và chúng ta chỉ mong rằng cái chủ trương bào mòn như vậy nó chẳng dần, mà chúng ta đang bào mòn và rất là thành công. Thì tôi chân nghĩ là thế hệ trẻ, thế hệ tương lai của Việt Nam vẫn tiếp tục làm như vậy cho đến khi nào cái cơ chế sụp đổ.
Vâng, thế vậy ý kiến vừa rồi của nhà chính luận Trần Trung Đạo thì cũng đã khép lại cuộc bàn tròn chuyên đề thứ ba tuần này của VOA Tiếng Việt. Thì cùng toàn ban Việt ngữ của VOA Tiếng Việt từ thủ đô Washington xin trân trọng cảm ơn các vị khách mời nhà báo Trần Đông Đức từ Philadelphia, Pennsylvania hôm nay tới studio chúng tôi để tham dự, nhà chính luận Trần Trung Đạo từ Boston, Massachusetts, nhà nghiên cứu Đào Xuân Kiên từ London, Anh Quốc, nhà văn nhà báo Võ Thị Hảo từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, và tiến sĩ Khoa Quốc Nga, nhà quan sát từ Hà Nội. Rất tiếc là do cái vấn đề đường truyền hay là kỹ thuật nào đó thì sau đó thì ông không tiếp tục có thể tham gia chương trình của chúng ta được. Và chúng tôi xin trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả của VOA Tiếng Việt xa gần đã dành thời gian theo dõi chương trình mà các vị khách mời đã trình bày, trao đổi, chia sẻ trên quan điểm riêng của mình. Đây là những quan điểm không nhất thiết là quan điểm của VOA cũng như của VOA Tiếng Việt. Chúng tôi xin cảm ơn tất cả quý vị một lần nữa và xin hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
Xin trân trọng cảm ơn VOA.
Cảm ơn quý vị.
Quý vị thính giả, khán thính giả đã theo dõi chương trình.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.